Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi chùa Giác Lâm và những nơi lân cận của Pennsylvania, và nơi này là Philadelphia, phải không? Philadelphia, thành phố lịch sử của mà Washington President đã từng đọc bản tuyên ngôn độc lập mà của nước Hoa Kỳ, và nơi ký ước bàn giao của Nam Bắc chiến tranh, phải không? Và nơi này cũng là thành phố du lịch ngày hôm nay, có những cái thủ phủ mà rất là đặc biệt, như là nơi dành riêng cho mà GAY với LES, biết không? GAY với LES, nơi dành riêng cả, có một cái town dành riêng gì đó không biết rồi, thua thầy rồi. Thôi nói gì thôi. Và nói chung là cái special của mà Philadelphia của mình á, rất là special. Ở New Hope á. Cái có cả một cái lá cờ luôn á. Nơi đó, thành phố đó cũng rất là lovely. Và con người ta rất là friendly ở nơi đó, không có đánh lộn, không có đánh ghen. Dân dân. Và quý vị là biết là trong cái cuộc sống này, người ta có đi tìm, mình đi tìm, người ta cái tìm vàng, tìm bạc, tìm tình yêu, tìm con, tìm vợ, tìm chồng, tìm tài sản. Tất cả đi tìm đó là cái đi tìm ngoài hình tướng thôi. Chứ gốc của người ta là ta đi tìm hạnh phúc đó. Con người ta, ta đi tìm hạnh phúc. Không biết hạnh phúc đâu, không biết mà cứ đi tìm vậy đó. Có gì? Nên nó có nhiều nhà thơ người ta còn nói là hạnh phúc đâu em cứ mãi đi tìm, em sẽ đến dù bến bờ xa lạ, nắng chân trời vẫy gọi những cánh chim nhớ anh em, mùa phượng cháy con tim này đó, thơ của Thanh Nguyên đó. Rồi đó là nghe kể chuyện ngày xưa có một nàng công chúa nơi vườn qua mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn. Nàng chỉ cần hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu, nàng đi tìm bên suối, tìm hoài không thấy nên công chúa u sầu. Tìm hạnh phúc không có nên công chúa u sầu. Đó là trong mấy bài hát, đó là trong mấy bài thơ. Nhưng mà giữa cái cuộc đời của mình đó quý vị, thì mỗi người đều có đi tìm cái hạnh phúc cho riêng mình, cho gia đình mình, cho người thân của mình. Nên trong cái bài tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ cũng có đó, mỗi người sanh ra đều có quyền bình đẳng, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, phải không? Có câu đó không? Đó lật lại trên mạng internet đây, quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì đây cũng vậy, con người mình nói cái quyền của người mình là quyền mưu cầu hạnh phúc. Nên mọi người đi tìm cho mình cái hạnh phúc. Nhưng có những cái hạnh phúc thật sự và có những cái hạnh phúc nó không có thật sự. Hạnh phúc viễn vong, cái hạnh phúc mà nó tạm bợ, hạnh phúc nó phù du, cái hạnh phúc mà nó không có tồn tại mãi mãi, vân vân. Cái hạnh phúc thật sự mà mình đi tìm có mới gọi là cái hạnh phúc mà nó bền vững với thời gian. Còn cái hạnh phúc mà nó có rồi, nó vượt khỏi tầm tay của mình nè, thấy không? Ví dụ như Romeo mà gặp Juliet nói là anh yêu em có dần chăng kia làm chứng, thấy không? Nhưng mai mốt rồi chỉ 2-3 năm sau thôi divorce, cũng như không, phải không? Đó, cái hạnh phúc đó nó cũng đâu bền đó, như thế chứ. Cái hạnh phúc khi chúng ta ăn một bữa ngon, nhưng lúc đó bao tử chúng ta còn xịn nha, tới ngày nào đó nó lủng cái bao tử một cái rồi ăn còn ngon không? Dần dần thì cái bữa ngon của thế gian nó trở nên vô nghĩa, quý vị. Nên thấy mấy người mà mình đi vào trong bệnh viện mình thăm á, tức cười lắm, mình ngồi tức cười nhiều chuyện lắm, chuyện thế gian này mắc cười nhiều chuyện tức cười lắm. Bữa đó đi tụng kinh cầu siêu, nói là thầy để cầu siêu cho ba má con được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. chút xíu ra tiếng linh mà phần à, kim ngân dĩ quá là đốt với tiền vàng bạc đó. Bắt đầu đem thùng ra đốt, mình nhìn lên thấy đô la tiền đó, toàn là ngân hàng địa phủ. Mình là ủa cậu má con đi đâu? Là cậu gì tây phương sao con đốt tiền toàn tiền địa phủ, con đốt tiền tây phương đem vô đốt địa phủ, lận đã bị địa phủ này ta đưa cái địa chỉ, cái GPS nó đâu có biết, nó nhìn vô cái address này là của ngân hàng địa phủ, nó chuyển hộ khẩu rồi về dưới sao đó. Mình ngồi mà mắc cười, cầu giáng sanh tây phương mà đốt địa phủ, vậy thấy chưa? Đó, con người ta tức cười chứ đó. Cái đầu đi thăm bệnh trong bệnh viện, ngồi thấy tức cười lắm. Vô bệnh viện thấy người sách đùm nào là trái cây nè, cốc nè, ổi nè, cam nè, sữa nè, ăn xua này nọ, nằm trên giường úp cái lồng oxy thở ngáp sữa uống không được nữa. Không có gì mà đem là vỏ trái cây vỏ để từ bên đây ra nè, má con giám đốc. Để từ bên đó mà để dài qua đây nè, có gì đem đi để thăm bệnh, mua cho bệnh ăn, mà bệnh không có ăn miếng nào trên toàn là người không bệnh ăn không à. Đó, thấy không, mình ngồi mà mình tức cười, ở thế gian mình làm nhiều chuyện tức cười chứ. Bữa nay gặp mâm I love you forever rồi nha, bắt đầu mâm móc ra, mâm đưa, móc xe, mâm xỉa, mâm móc ra, mâm xỉa, mâm móc gì không à, móc mâm, móc money nha, mâm xỉa nha, mâm xỉa vô tay. Rồi ngày mai mà mâm đỡ, mà mâm có đứt hơi, mâm có tát thở, không dám ngủ nhà, đi nhà hàng xóm ngủ. Và nó sợ con ma của mâm đó, mình ngồi mình tức cười. Bữa nay nó ôm vậy mà tự nhiên mình tắt thở, cái nó không ôm nó sợ. Nên nói chưa, mình còn thở vậy thì mình còn thở nó còn thương, hết thở nó hết thương, thấy không? Ủa vậy thấy cái cuộc đời á, mình thấy cái cuộc đời á, cái sự thật của nó, mình nhìn ra nhiều cái sự thật lắm á quý vị. Bữa nay á, người ta mượn xe muốn chết luôn không cho, ta năn nỉ muốn chết luôn không cho mượn quý vị. Tự nhiên cái chết đi, cái thằng ta muốn lấy giờ nào ta lấy xe mình á. Nên á, có cái cô ở bên cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cổ là bán quán cơm thôi, mà cổ có khả năng đặc biệt, mà không biết khả năng này, không biết phải không, cổ nói mình nghe thôi. Là không biết thầy ơi, hồi nhỏ lớn con sợ tới giận hết sợ rồi. Hỏi làm sao vậy? Là con nhìn bao, con thấy mấy người nằm mới chết nhìn thấy chân à. Nhìn thấy bản mắt mình luôn á, là nhìn thấy mới chết, nhìn thấy luôn à. Thì ở nơi đó có gần cái nhà hoàng, có gì biết nhà hoàng không? Cái nhà hoàng là cái nhà ta để cái hòm á, tại vì trong phố ở nhà người ta không có làm cái đám tang được, mà người ta để ở trong cái nhà hoàng, ta mướn chỗ đó người ta để nhà mấy ngày có đủ điều kiện nơi đó. Có gì mà cổ bán quán cơm cầm đó, cổ mới là sáng đó, mới nhìn thấy sáng à, thấy thằng nhỏ cũng khoảng 18-20 gì đó, nó chạy chiếc SH. Không có gì, mà ở ngoài xa quá, có thằng ông già nắm cái yên xe cà cái mặt đường cào lại. Không có gì, nắm cho mỗi khi mà nhỏ nó chạy cái chiếc SH á, mà ở Việt Nam chạy đánh võng. Quý vị biết đánh võng không? Đánh võng là chạy đây nè, nó lạng lên đường, nó trên đường sao đánh võng vậy, giống hịch quá chê mà nó lội sao, thì đánh võng ngoài đường vậy đó, đánh võng. Nên cái SH mà nó nghiêng qua một bên thì cái ông già đó, có gì ông lấy cái tay ở vai ông đỡ, ông chạy theo ông đỡ cái chiếc SH xuống. Chiếc SH mỗi lần mà nó nghiêng bên đây ông lấy vai ông đỡ, ông lại nghiêng kia đỡ ông kia. Có gì ông kéo nó lại, nó chạy nhanh quá ông kéo lại, tại nó có nhiêu gai nhiêu số nó vô hết trơn. Do đó mà ông kéo lại, có gì ai nhờ đó, đó là ai mới hỏi lại mới biết là ông già ông mới mất. Mà ổng á gom góp tiền lại mua được chiếc SH 180 triệu là 9,000 là đô la mà đó. Đâu mà gì chứ SH á. Lấy ghê không? Ổng cưng dữ lắm, không có dám chạy gì chứ á. Ổng về ổng chùm mền, gọi là xe chùm mền Việt Nam, có xe chùm mền. Lấy cái mền chùm lại rồi hung chiếc xe. Rồi đầu lao phun phèo phèo vô khăn lao, phun phun phèo phèo khăn lao. Như Việt Nam có màn mà lao kiến đồ cái gì, bạn có kiến mà phun là phun sạc vô lao, chứ không phải cái nước kiến mình á, là phun đâu, có gì cầm đây là lao mà điếm tiện vậy đó, liếm gọn đầu á, lại mày dán cái bao thơ, cái envelope của mình á, dán bao thơ á, cũng le lưỡi ra kéo ngàn cái dán lại. Việt Nam mình á, cái lưỡi mình có gì chứ, nó tiện dữ lắm, đủ hết trơn. Điếm tiền cũng vậy, mà cái tiền nó dơ gần chết luôn. Cái gì tiền nè, ông bệnh cùi bệnh hủi rồi ông là lỡ lối rồi ông là ghẻ lát rồi ông gì đó cũng cầm tiền tiền đó trên tay cầm á, rồi bán cá bán tôm, rồi á là tay không rửa rồi bóc tùm lum rồi bóc vô tiền, đại loại vậy nó dính vô tiền đó, nên cái tiền nó dày luôn một lớp toàn là con Bettari ở trong không à. Vậy vậy mà ship tiền trong liếm cái ship trong liếm cái, mình nhìn thấy mấy người ta đếm tiền cho mình thấy ớn thiệt á. Như vậy mà tại vì người ta nhìn tiền, người ta thấy tiền, ta không thấy dây chùng. Đó, cuộc sống vậy đó, gọi là truyền cái, trong nhà Phật gọi là truyền cái, thấy này mà không còn thấy cái kia nữa. À, mình bị che mờ tâm mình, nó thấy này không thấy cái kia nữa, nên ổng cài xuống mặt đường. Vì lý do nó ổng có chiếc xe SH đó, ông mới mua về ổng chạy, ổng chạy một bữa ổng đi gửi bãi xe của chị, gửi bãi xe thì nó chật, gửi chạy xe nó chạy cái đường xe của ổng cái, từ đó về sau ổng không dám chạy luôn, chùm mền, ổng sợ hư chiếc xe ổng. Nên nó chùm mền thì con út của ổng đi đám cưới, nó mới là ba cho con mượn cái xe đi đám cưới ga le với bồ đó ba. Yeah, thì ông già dứt khoát trong miệng là xe của tao, dứt khoát cho mượn, nhỏ năng nỉ muốn chết luôn chứ không cho mượn gì. Thì ông già quý vị, cái đầu ông già ông bệnh chết, ông bệnh chết nhỏ ngon lành nó lấy xe chạy, lấy xe chạy chân đám tang ông đó, nên ông mới vịn cái đuôi xe mà sao ông cà xuống mặt đường á, ông giật lại, ông là xe của tao, xe tao sao mày lấy út. Mỗi khi mà nó lạng cái nó nghiêng qua cái ông lấy dây ông đỡ, nghiêng bên đây ông lấy dây đỡ bên đây, nghiêng bên kia ông lấy dây ông đỡ bên kia. Ông đi thấy chưa đó, mà cô đó cũng là cũng nhìn thấy chứ mình đâu có thấy, thấy nó lạng chiếc xe không à, còn ông còn thấy còn một ông đu theo nữa. Không có gì ra mình thấy ta cười không, cười cái chỗ nào phải cười chỗ ông ta chết, chết mà cười gì nổi, cười không có gì. Mà cười cái chỗ á là không cho thằng nhỏ nó mượn, tới giờ chết thì nó muốn lấy, đâu cần mượn đâu, mày thấy không, đâu cho mượn đâu, cỡ nào không cho mượn thì chết đến lấy à. Không có gì, đợi cái vụ mà mắc cười này mà mình cũng bị hố mấy lần rồi nha. Đi đám á, đi đám tang gì rồi gặp quý vị Phật tử lạ lạ, đi lễ lâu không gặp, là thầy cho gia đình con chụp một tấm hình coi. Mình bình thường đi đậu tràng á, ta chụp hình mình cười, mà ngay chân cái đám tang mình cũng quên. Nói thiệt á, cái này bị dính hoài nha. Mấy chân cái đám tang không, cái này nói thiệt luôn á, ai trách chứ. Nhầm khi á mình ra trước ngồi tụng kinh xong ra trước ngồi, bởi vì nó quen rồi, phản ứng tự nhiên à, chụp hình cái chụp vừa cái cốc mình cười, cái cô Phật tử có đi ngang, cô tử trong đám tang, làm đám tang có vui đâu cười thầy. Mô Phật quên, nói chung quên à. Nhưng mà có một cái điều phải không quý vị, mình nó hùng tụng thì mình xót ta lắm chứ không phải là không xót, nhưng mà cái đó nhầm khi mình cũng quên về cái đối nhân xử thế, mình phải rút kinh nghiệm mà. Đừng có lại đám tang mà nói chuyện này chuyện nọ vui cười, có người nói quá trời vui cười còn nhậu vô 1, 2, 3 vô trên đám tang. Mà đám tang Việt Nam người ta hát không đâu, mà hồi xưa hát á là những cái chỗ vui người ta mới hát, còn này đám tang hát không gì, thấy là 1, 2 giờ khuya thôi, mình nhìn không biết nữ hay nam đâu, quý vị cái tướng nữ mà giọng nói hay nam, hát không từ là 1 giờ sáng hát tới sáng luôn, ở Việt Nam hát sùm ra ngoài chứ. Nên ta mới nhìn thấy ở trong cuộc đời này, mình ngẫm lại mình mới thấy mình muốn đi tìm cái hạnh phúc mà cái hạnh phúc thật sự mình không biết mình tìm ở đâu thôi chứ. Không biết tìm đâu có hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc thật sự tức hạnh phúc còn hoài, hạnh phúc lâu bền, hạnh phúc mãi mãi, cái đó mới là cái mà mình cần tìm đó. Còn những cái mở thế gian này mình đi tìm có nữa, nó cũng vượt khỏi tầm tay của mình à, không bao giờ nó còn nắm mãi mãi bất kỳ một điều gì hết. Nên không có cái gì là mãi mãi thế gian này hết. Nếu ai mà nhìn thấy được điều đó, ai mà quán xét được điều đó, ai quán chiếu được đó, ai sống với điều đó quý vị, họ sống thật sự họ hạnh phúc đó. Mà ai mà biết được điều đó, thấy được điều đó, sống với điều đó thì người ta gọi là tỉnh giác đó. Quý vị, nên những người tu á cần cái sự tỉnh này nè. Tỉnh mới quan sát được cuộc đời. Còn ta không tỉnh, ta không quan sát cuộc đời đâu. Quý vị, nên những người nào tu mà tỉnh như thế nè thì người đó sẽ được hạnh phúc ở trong đời sống này. Nếu có gì không phải đi tìm vàng bạc gì đâu. Như vậy thì mình tu tỉnh nó như thế nào thì vào sáng bữa nay nha, chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này để áp dụng trong cuộc đời, đời sống tu tập của mình mà được nhẹ nhàng thanh thản. Đức Phật ngài đi tìm ra một con đường giữa cái đau khổ mà cái người tu không đau khổ, mà trong cái đời sống này đầy dẫy phiền não mà người tu tập không phiền não. Trong đời sống đau khổ này mà người tu tập không có đau khổ thì cái đó mới là con của Phật đó. Quý vị, chứ còn bình thường trong cái đời sống đau khổ mình đau khổ là chuyện bình thường. Trong cái phiền não của chúng sanh mà mình đau khổ là chuyện bình thường.
Trong cái già, trong cái chết mà mình sầu khổ là chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái già, trong cái chết của chúng sanh, chúng ta không khổ về già, không khổ về bệnh, không khổ về chết. Tuy nó có già, có bệnh, có chết, chúng ta không khổ về phiền não của người ta, không khổ vì phiền não của chính mình. Cái đó mới là cái quan trọng. Và cuộc đời này là đau khổ của tất cả các loài chúng sanh mà chúng ta không đau khổ, thì cái đó mới là người con Phật. Mà muốn làm được như vậy đó quý vị, thì chúng ta phải có một cái chữ thôi trong nhà Phật của quý vị, là cái chữ tỉnh. Cái chữ tỉnh. Nên cái mỏ quý vị thấy không, cái mỏ mà đánh cốc lên này, mỏ nè, thường thường á người ta khắc cái vảy con cá ở trên cái mỏ, tại con cá là nó tỉnh, nó không có mê, nó thức chứ nó không có ngủ. Con cá nó mở mắt cho cháu mà, không có con cá nào nhắm mắt chân ai mà tìm được con cá nào nhắm mắt thua liền á. Không có con cá nhắm mắt, con cá chết vẫn mở mắt. Vì là không có để ý vậy. Không có để ý đôi mắt của con cá, chỉ có để ý đôi mắt của husband không à. Chứ không có để ý mắt của con cá. Con cá nó mở mắt liên tục, không bao giờ con cá nó nhắm mắt. Do đó mà những bậc tiền bối đi trước mới lấy hình ảnh của con cá, cái dãy con cá đó khắc lên cái mỏ, để khi mà chúng ta nghe tiếng mỏ chúng ta tỉnh thức. Mỏ sớm chuông chiều tiêu cảnh mộng, trống thiền đường dục thúc kẻ tha hương. Nên mình gõ cốc đó mình tỉnh đâu, mình nghe cái tiếng mỏ nó vậy đó, tiếng mỏ nghe tỉnh, đừng mê. Nên tiếng mỏ để cho chúng ta giật mình tỉnh mộng, nên mỏ sớm chuông chiều tiêu cảnh mộng. Mà cảnh này là cảnh mộng, cảnh mơ nè, chứ không phải cảnh này là cảnh thiệt đâu. Đời là mộng sao ta còn mê mãi, tấm thân này do tứ đại quá duyên đưa ta vào trong cảnh khổ triền miên, mà cứ ngỡ trên đường hạnh phúc lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh sao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, rồi đây thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quang. Ai khôn á thì tỉnh giấc mộng vàng quy Phật, niệm A Di Đà sâu cất tình thương, tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phần này, với đề tài được mang tên tu tỉnh. Tu có bản nhạc vậy, tu đi trên đời bớt khổ. Cái này là chắc bắt chước Trịnh Công Sơn à. Rồi có gì tu là gì nhá, không mình này là tu tỉnh nha. Vậy á là mình nói là tu là gì, thường thường á mình gọi là trời ơi, kiếp trước có tu, bữa trước á có cái cô này nha, cổ nói ông chồng cổ mà nghe cũng mắc cười. Cổ nói là thầy chắc chồng con nhiều đời nhiều kiếp có tu lắm á thầy. Chắc chắc cái cấp này ông ăn hiền ở lành hả là gì nha, mình tính đâu cấp này ông chồng ăn hiền ở lành, rồi ông chồng có nghề có nghiệp, ông chồng ông được đi Mỹ, rồi ông chồng ông có là không bệnh không hoạn, ông có tài sản, kiếp chúng có tu, mình tính nghĩ như vậy. Ai nhà đâu cái mình hỏi lại là cô, tại sao là biết ông chồng cô kiếp trước có tu, ba đời có tu? Là thầy ơi, thầy ông lấy được con là con biết rồi. Rồi tại sao ông chồng á là biết được ông chồng là ba đời có tu? Trả lời câu là ngắn gọn thôi, ông lấy được con là con biết ông ba đời có tu rồi. Rồi tại sao không có gì, bởi vì ha tu tợ tu quyền tù mà không có hay vậy. Tu tợ tu quyền tù vậy không, đi đâu người ta kiểm soát cho bằng chết luôn á. Đi chùa giác lâm hỏi là alo my darling where are you now, không đó đó, tu kiếp trước kiếp này mới được kiểm soát vậy đó. Mày thấy không? Bởi vậy có nhiều người tự tin mà chịu không nổi luôn. Tự tin quá. Ông chồng ba kiếp có tu mới lấy được bà vợ. Người ta có tu, người ta thành thánh thì có tu đi lấy vợ. Đấy, ba kiếp có tu giờ lấy được bà vợ. Có gì mình nhìn. Nhầm người, người ta tự tin quá nó có gì. Con phí đành hả? Không? Tức là người ta rất là tự tin vậy. Vậy là tu á, có nghĩa là gì? Quý vị, tu á có nghĩa là mình sửa Sửa có thứ nhất là sửa cái tâm của mình, thứ hai là mình sửa cái hành vi của mình, thứ ba là sửa cái phát ngôn của mình. Sửa đây có nghĩa là gì? Sửa có hai cấp độ để sửa. Cấp độ thứ nhất á, là mình sửa ác nó ra thiện. Cấp độ thứ hai sửa chấp ra vô chấp. Tức là mình sửa cái đó đó, tức là hai cấp độ để sửa. Chấp tức là giữ chặt. Mình sửa sao cái gì mà nó không còn giữ được, nó không giữ được, nó buông ra. Cấp độ thứ nhất á, là sửa từ cái ác nó sửa thành ra cái thiện. Cấp độ một là sửa ác ra thiện. Cấp độ thứ hai là sửa từ cột chặt chấp mà ra hết cái pháp chấp. Của thứ nhất là hành vi, thứ hai là cái phát ngôn tức là nói mình, thứ ba là cái ý niệm. Chúng ta sửa ba cái đó. Cái đó là của ai? Của chính mình đó. Cái đó là của chính mình thì đó người ta được gọi là người tu. Nhưng mà nhầm khi người ta cũng làm cái gì? Ta tính đâu người tu là phải có cái áo chàng nha. Tính đâu là người tu là phải đeo sâu chuỗi. Nên có nhiều người quý vị đeo đây quốc hai sau chuỗi, hai tay hai sau, hai cái chân hai sau. Và do mình thấy cho mình biết là người tu. Ủa sao ta biết mình tu? Phải đeo chuỗi ta mới biết tu chứ. Nên có nhiều người quý vị đeo chuỗi từ đây này lên tới đây. Nó thiệt á, mình nói người ta nói hơi quá. Chứ đeo có chừng 15 sau có đó. Từ đây nè lên tới nè dài nè đeo chuỗi muốn tới nách luôn. Như vậy người ta tính là mình tu. Quá vậy. Còn có nhiều người nữa quý vị đi ở dưới mà núi sập á, có cái gì đó quý vị cô tu mặc cái áo lấp lỗ giá nát cái áo chứ, mình nhìn vô một cái một là tu hạnh đầu đà nè, đôi dép của quý vị léo đôi dép lại léo lại bắt đầu mình lấy. Bây giờ quần áo thiếu gì ba đồ sida nè, mua bộ ở châu đốc á quý vị, cái áo 5,000 cái quần có 10,000 à. 5,000 có 25 cent, quần có 10,000 có 5 cent hả? Ê 50 cent hả? Như vậy tại sao ta mua mà ta giá banh nít cái áo chứ, mình lại mình coi cái gì? Lại coi cái áo giá cái kiểu nào mà sao mà áo được bá nạp giá, thấy cũng tội nghiệp. Ở dép thì là nó ấy hết trơn. Mình lại mình coi mình mới bởi vậy cũng không biết nói làm sao luôn nha. Đôi dép mua về mới cáo cắt ra, cắt đôi dép ra rồi léo lại. Dép mới chứ không phải dép cũ. Đôi dép mà như dép lào đó mới cắt cái quai ra làm ba làm bốn, cái đầu xỏ dây léo lại cái đôi dép, rồi cái áo á y chang đây nè, bắt đầu lắp lên mai, lắp cái mấy miếng vải rách rách lên mai, còn lật ra cái bề bên trong này thì nguyên y à. Ôi ngoài này á đắp lên từng lõm mai, miếng vuông miếng dài miếng chéo miếng gì đó, mình nhìn cái áo vô thấy bá nạp luôn. Cái áo cái gì mà lật cái phía bên trong luôn thì cái áo mới cáo mà vải xịn tơ tầm nữa chứ. Đâu cái gì làm là handmade nha, chứ không phải á là làm bằng machine đâu à. Cái áo cỡ đó đâu có gì mà ở ngoài này lắp vô. Mình nhìn vô mình cũng không hiểu làm sao nữa. Bởi vậy ai đông anh đời si ten. Không hiểu nổi luôn. Không hiểu nổi người ta làm gì làm chi nữa. Cho mình ta thấy mình tu. Người ta cho người ta thấy mình tu. Có nhiều người người ta cho thấy mình tu. Khi gặp mình á, trang nghiêm thanh tịnh gồng lên dữ lắm quý vị. Rồi mình vừa đi cái xả xuống. Giống hệt như nhập vô rồi xả ra vậy đó vậy. Có những người nói bởi vì mình nhìn mình để ý, bởi vì nhầm khi người ta nói mình tu sao để ý quá, mà không để ý không được. Mình phải đi đâu mình để ý, rồi gọi là soi, mình phải soi đây mình soi kia mình để ý, nhớ không có gì. Đó, bữa đó đi đám mà quý kỵ tức là đám cúng cơm. Ngày mai đám cúng cơm thì tối nay mới mời quý thầy về nhà tụng kinh cầu siêu cho người chết. Lỡ tới nhà hẹn là 7 giờ. Lại tới nhà 7 giờ thấy cô chủ nhà có gì, cô ngồi chéo chân ngồi kiết già ở trước bàn thờ Phật nè, ngồi hít thở. Mình đợi muốn chết luôn, đợi cả nửa tiếng đồng hồ vậy đó quý vị. Bởi vì đợi cái đầu ra biết làm gì, giờ mình ngồi bên góc đó đó, thiện dâu nó mới đem cái nước ra mời ông thầy uống. Vừa cái thầy là trời trời sao mình tụng trước bàn Phật đây rồi á, má con sao mà hẹn thầy 7 giờ mà lại đây 7 giờ ngồi thiền kiểu này làm sao mà tụng kinh. Cái đương dâu là thầy ơi thầy, bà toàn đến bài tứ sắc không mới ngồi có bữa nay đó. Nói nhỏ nhỏ đâu dám nói cho bà già chồng nghe. Nên là thầy ơi thầy, bà đánh bài tứ sắc không mới có ngồi bữa nay đó, mà bà ngồi á hồi 6:59, 7 giờ thầy tới, bà ngồi 6:59 đó, ngồi tới giờ đó thầy ở đây nè, thầy ngồi thầy uống nước tăng nó đi cho bà tê, giờ bà hết đứng lên cho coi có ngồi nào, giờ có ngồi đâu, giờ ráng ngồi. để cho thấy mình tu. Thầy là nhà cho thấy mình tu ngồi. Toàn đánh bà tứ sắc không, mới ngồi con bữa đây nè. Bởi vì vô mình hết hồn luôn, thấy trời, vì 7 giờ mà ngồi thiền hết thở ra vô ngồi trước bàn thờ Phật nha. Trang nghiêm thanh tịnh ghê gớm lắm. Ai nhà đâu tứ sắc không, phải có ngồi đâu. Quý vị thấy, cho tôi biết mình tu. Có nhiều người vậy đó quý vị. Bắt đầu bắt điện thoại lên. Mô Phật. Gặp lần á, mỗi lần anh không có biết, tôi thiệt không hiểu cái vụ đó. Gặp điện thoại lên nghe nói Mô Phật. Thầy hỏi là ngày mai đi từ thiện không? Mô Phật, con không đi từ thiện ngày. Mô Phật. Mô Phật liên tục. Mình cũng khen, lại không khen. Người ta nói Mô Phật thì người ta quên cái lời chửi thề, phải không? Thay lời Mô Phật vô thì quên câu nói ác. Dần dần vậy cũng được đi. Đến người này bắt lên kêu Mô Phật, mà bữa đó mới phát hiện ra một cái, bởi vì không biết nói sao luôn. I don't know luôn á. Nói chuyện vừa xong á, mới cúp cái máy xuống. Thì ở bển người ta không có bắt cái máy cúp, mình bên đây cũng quên bắt máy cúp, tại đang ngồi khám bệnh quên bắt máy cúp mạnh. Cái lo lớn đó chứ, vì bắt lo lớn nên bắt ở đây nào, bển không cúp máy. Cổ vừa bển á, Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào thầy, nghe chúc thầy vạn sự kiết tường, như ý tùy tâm mãn nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật, nha thôi chào cô, bye bye nha, để cái điện thoại xuống cái cốp. Thì ở bển không bắt, không tắt máy, bên đây mình cũng không tắt máy. À, mới nghe bắt đầu quay ra chửi thằng cháu. Đồ cái thứ của mày nè. Quay quá, tắt cháu ở bên bển đó. Ôi ơi, mình 1, 2, 3 mình tắt nhanh để cho người ta xung quanh ta nghe sao. Mới có niệm Phật, có dây trước hả? Dây sau là đổi tông liền, cái rét liền đó, mình thấy không? Bởi vậy, người ta nói để cho thấy mình tu. Không phải, tu không phải như vậy. Không có gì. Tất cả cái mình ăn chay, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình mặc áo, mình cạo tóc, hay là chúng ta hình tướng ở phía bên ngoài, mình tụng kinh vân vân, cái đó là cái phương tiện tu, chứ không phải là thực chất tu. Cái phương tiện tu là gì? Dạ có gì? Phương tiện tu tức là mình mượn cái đó để mình làm cái thực chất, thì cái đó được gọi là phương tiện. Đức Phật thuyết trong phẩm thứ 2 kinh Pháp Hoa là Đức Phật phẩm, cái phẩm đó gọi là phẩm phương tiện. Như vậy thì ví dụ nha, mình ở dưới mà cách đây 20 cây số, ví dụ như ở downtown của Philadelphia đi, mình tới đây thì phải nhờ gì đi, phải nhờ xe cộ vân vân, tới đây phải nhờ xe ngựa. Ở dưới downtown có xe ngựa, mà ngựa to lắm nha, ngựa khỏi đầu mình á, cao đây nè, cảnh sát ngồi ở trên ngựa, không có gì, giữ ở ngoài trước mấy cái hội trường, cảnh sát ngồi ngựa, người ta lợi người ta chụp hình đó, không có gì. Nhưng cũng tội nghiệp mấy ông cảnh sát, cái chỗ mà con ngựa nó đứng đó có gì, nó hôi dữ dội lắm. Mình lợi tới đó, ở ngoài sau này là cow shit đó, đó là con ngựa là hot shit chứ. Rồi qua trời nó rải dài dài đó, mà ông cảnh sát ông ngồi đó, ngồi cả tiếng hồ đó, ông trực ca đó có gì. Mình cũng tội nghiệp, ở dưới mà nó bay lên, không cái mùi cũng khó chịu đó. Cái đó mình phải trả là thêm cái tiền chịu đựng rồi nha, thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà mình tu tập có gì, thì cái mà phương tiện và cái thực chất, cái phương tiện là mình mượn để mình làm nên cái thực chất. Như vậy ví dụ như mình muốn đi qua sông thì cái thực chất là từ đây đi qua bên sông, còn cái phương tiện là mình mượn để đi qua sông. Như vậy thì đi qua sông có nhiều cái phương tiện, nhiều cách thức khác nhau. Ví dụ mình có thể qua bằng đò, có thể qua bằng thuyền, có thể qua bằng bè, có thể qua tự mình bơi, có thể người khác dèo mình đi, có thể đi bằng máy bay, có thể đi bằng cầu. Miễn sao cái thực chất là mình đưa cái thân mình từ đây qua bên kia là được. Thì Đức Phật dạy là bờ bên này là bờ mê, tức là bên này là chúng ta chưa có tu hành là bờ mê. Bên kia là bến giác, tức là ở bên kia là nơi quả thánh mà mình đắc được. Thì mình phải mượn nhiều cái phương tiện mà mình tu tập để mình đi qua. Vân vân, có nhiều người người ta mượn tu cái phương tiện là người ta niệm Phật. Có nhiều người người ta trì chú, có nhiều người người ta ngồi thiền, có nhiều người người ta đi từ thiện, có nhiều người hành động Bồ Tát. Có nhiều người á, quý vị, người ta bố thí cúng dường, hộ trì tam bảo như ngày cấp cô độc và tỳ xá khư đồ vào thời Đức Phật, vân vân. Và có nhiều người ta chọn bằng phương pháp tụng kinh, có chọn tâm đạo tràng, có nhiều người thì người ta chọn tu an lạc ngày, có nhiều người ta giữ giới bắt quan trai, có nhiều người giữ thập giới, có nhiều người giữ bồ tát giới, vân vân. Thì tất cả đó là cái phương tiện. Cái cuối cùng, cái thực chất là gì? Là mình đi qua được bờ bên kia, có nghĩa là mình sửa được cái tâm của mình, sửa được cái ngôn từ của mình và sửa được cái hành vi của mình, mà cho nó hoàn toàn thì là Phật. Còn được từng phần nào đó quý vị, thì chúng ta sẽ chứng đắc được những cái quả vị thánh. Thì cái gốc nó là chỗ đó. Nên tu á là mình sửa để làm chi? Sửa để trở thành các vị thánh. Không phải cái gì mà mình sửa tâm mình cho hết phiền não, mà hết phiền não thì thành thánh. Chứ không phải là sửa mục đích mình thành thánh, mà mục đích mình hết phiền não. Tại vì cái gốc phiền não ở trong tâm của mình làm cho mình không có hạnh phúc, làm cho mình bị đau khổ. Phiền não trong tâm nó vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tất cả đó đều làm cho mình khó chịu hết đó. Mình vui quá, nói thật quý vị, vui quá mình tính đâu là tốt, mà cũng không tốt đâu. Ai bị bệnh tim thấy biết rồi, vui quá đứt bóng từ bi giữa chừng đó. Quý vị vui quá đó, có ông chú này nè, ông bị bệnh tim, ông mua một tờ vé số 5 tờ đóng trên Bình Dương á, ông bị bệnh tim nha, không biết là tim thòng, tim lớn, tim sao đó mà không biết, hay là bị hở van tim, hay là bị thiếu máu cơ tim, hay là hở mạch vành, hay là thông liên thất, thông liên nhĩ, hay là nội tâm thu gì đó. Tim nó có nhiều cái loại bệnh lắm, không có gì. Ông bị bệnh tim, ông mua 5 tờ vé số chiều ra sổ. Sổ ông vui quá, ông chết tại chỗ luôn. Vui quá, ông tiêu luôn tại chỗ. Vui quá đó. Việt mình nó tiền vô nhiều nào, giờ có gì. Một tờ ở Việt Nam 1,5 tỷ là 75 ngàn. 75 ngàn tờ. Ông trúng 5 tờ. Như vậy đó, ông vui quá, lật ngay cái bịch đi luôn. Rồi, trúng số cũng như không, có xài được bạc nào đâu. Chỉ có cái đám ma linh đình chút nha. Hòm mang cá, rồi hòm xịn vậy thôi hả. Không có gì chứ có cái gì đâu, có gì đấy không. Vui cũng chưa chắc phải là tốt. Có nó cũng là cái phiền não đâu có gì. Buồn, lại là phiền não buồn thì bạc đầu. Buồn á thì tóc bạc sớm. Buồn á thì mau già, mau bệnh. Có nhiều người buồn một đêm một tóc bạc trắng hết. Mà con người ta bạc trắng á, nhằm khi 5-10 năm mới bạc được. Vậy mình một đêm buồn thôi, phải đổi lấy 5-10 năm tuổi đó, quý vị thấy chưa. Nên đừng có buồn, buồn mau già, mau bệnh, mau chết. Rồi bây giờ mình giận, giận hại gan, giận hại thận, giận lên máu. Cái người nào mà lên máu, quý vị, càng giận á, càng dễ đứt bóng từ bi nha. Còn cái người nào mà giận liên tục thường thường á, đau bao tử. Thần kinh thực vật mình là nó rối loạn. Cái mật nó không tiết ra đủ chất tiêu hóa nên nó ngăn ngang cái ngực mình và đồng thời cái gan của mình á. Tại khi mà mình nóng giận lên đó quý vị, là cái chất độc nó chuyển tải tới gan rất là nhiều nên cái gan mình nó hoạt động rất là tăng chức năng gan. Tăng chức năng gan á thì liệt luôn cái trái thận, tại gan và thận nó song song nó lọc chất độc. Mà thằng gan nó lọc không hết thì nó thảy qua thận. Thận mà nó làm hết công sức của nó thì nó liệt cái trái thận. Vân vân quý vị, nên á là nóng giận sân si là nguy hiểm vô cùng luôn á. Nên người nào á quý vị mà nóng giận á thì làm ta phải hóa giải cái nóng giận đó đi. Nên tất cả những cái phiền não ở trong tâm mình sao cái phiền não đó là cái gì? Là mình tạo một cái dòng nghiệp. Phiền não nào cũng tạo một cái dòng nghiệp hết. Mà chính cái dòng nghiệp đó là dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi đó. Cái nghiệp đó mới là cái nguy hiểm. Cái nguyên nhân mà nó sâu xa, nó ẩn tàng ở phía bên trong đó là cái nghiệp, là cặc ma, Đức Phật dạy. Mà nghiệp do đâu mà sanh? Là do tâm mình sinh. Mà tâm mình sinh là do đâu? Là do phiền não. Do đó khi mà tu á, mình diệt tất cả phiền não này, mình chuyển hóa phiền não, mình giải nghiệp chuyển hóa phiền não, và chuyển được chừng nào thì cái quả vị thánh chừng đó. Quả vị thánh tu không phải là tìm quả vị thánh, mà tu là để chuyển hóa phiền não, diệt trừ phiền não. Mà muốn diệt trừ phiền não thì người ta phải diệt trừ cái nghiệp đó, chuyển hóa nghiệp. Nên Hòa Thượng Thanh Từ ngài có viết cái quyển sách Tu Là Chuyển Nghiệp đó, thấy không? Tu Là Chuyển Nghiệp. Ví dụ như mình nói nghiệp rất là nặng, nhưng mà mình có tu thì nghiệp nó trở thành nhẹ. Bây giờ ví dụ đây nha, một cái ly nước này nè, mình bỏ một cục muối vô thì nó mặn. Nhưng mà một thao nước bỏ một cục muối vô á thì nó loãng bớt. Còn á mà một cái hồ lơ nước thì hồ lớn thì một cái lát lớn á thì mình bỏ một cục muối vô nó như muốn bằng không. Nguyên cái biển mình bỏ cục muối vô thì cái như nó không có gì. Như vậy thì cái ly, cái hồ, cái ao, cái biển đó là chính là cái tâm lượng của mình đó. Tâm lượng mình nhỏ hẹp nó bằng cái ly nè. Do đó khi mà người ta bỏ cái gì vô mình bị phiền não liền, tức là làm cho mất cái chất lượng cuộc sống. Nhưng nếu tâm lượng mình nó lớn ra, nên tu mình mở lòng mình ra đó, tu mở lòng mình ra, khi người ta bỏ cái gì vô nó cũng như không à. Nên ngài Bồ Tát Di Lặc, mình thấy không, ngài mở tấm lòng ra, nên cái bụng bự đó là mở tấm lòng ra, chứ không phải là bụng bự á quý vị, là mình ăn chocolate nhiều mà không có hoạt động, không có exercise. Nơi cái bụng bự đó là ta cái hình tượng thôi, hình tướng thôi. Cái bụng bự đó không phải là mở tồn, mà bụng bự đó nói lên cái tấm lòng của người đó. Mình mở ra tấm lòng mình to lớn ra quý vị, thì tất cả các nghiệp nó thảy vô cũng như không. Nên người tu tập có cái đạo lực. Người ta chửi như không à, là cái tâm ta nó rộng lớn, đầy lòng thương yêu chúng sanh, nên chúng sanh có chửi đi nữa quý vị, thì giống hệt thể một nắm muối đi vào trong cái biển cả mênh mông, nó không có lạ gì hết á. Còn bây giờ cái tâm mình nó nhỏ hẹp cỡ này, thấy nắm muối vô uống cái một là quéo lưỡi. Đúng chưa? À, nên khi cái người tu tập nó chuyển được nghiệp là khi mình mở rộng lòng của mình ra. À, mà muốn mở rộng lòng của mình ra có gì thì người ta phải kiểm soát các cái dòng nghiệp mà đi vào trong cơ thể của mình. Nè, kiểm soát cái thứ nhất là ta tu là ta sửa cái ý niệm của mình. À, từ cái ý mà ác ra cái ý thiện, từ cái lời ác ra cái lời thiện, từ cái thân làm ác ra cái thân làm thiện, mà được Đức Phật thuyết trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Về sạch Google coi, mình thấy bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nó có 5 chương. À, Thập Thiện Nghiệp Đạo đó. Và Đức Phật nói là chư Thánh, chư Bồ Tát, chư Phật đều phải qua cái cửa ngõ của Thập Thiện Nghiệp Đạo này mới thành Thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Bởi vì nếu mà ai không thăm qua cái Thập Thiện Nghiệp Đạo này thì không thể thành Thánh, thành Phật, thành Bồ Tát được. Vân vân. Vậy thiện là gì? Thiện là gì? Thiện tức là mình làm lợi ích cho bốn loài chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Mà mình làm lợi ích cho người ta thì được trở thành thiện. Lợi ích thì có hai cái loại lợi ích. Lợi ích thứ nhất là lợi ích thế gian. Cái lợi ích thứ hai là lợi ích xuất thế gian. Do đó mà chúng ta có thể gieo thiện nghiệp hai cái lợi ích cho bốn loài chúng sanh, lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là gì? Lợi ích thế gian tức là lợi ích của sự tồn tại trong cuộc sống này. Có nghĩa là ăn mặc ở bệnh gọi là tứ sự, mình lo cho người ta những điều này thì lo đó gọi là lợi ích thế gian nè. Ví dụ như anh Luận đi, lâu lâu cũng về Việt Nam làm từ thiện lợi ích thế gian đó, cho con cầu, cho cái đường, cho cái nhà cấp học bổng, cho nhà tình thương, vân vân, rồi là cho người mù, cho trẻ em mồ côi, vân vân, thì đó là lợi ích thế gian đó. Cái đây làm lợi ích cho người ta nè. Như vậy thì khi mà mình làm lợi ích cho người ta như vậy rồi đó lợi ích của thế gian. Cái thứ hai nữa là lợi ích sức thế gian. Lợi ích sức thế gian là lợi ích gì? Lợi ích sức thế gian có nghĩa là mình làm cái lợi ích đó mà dựa vào lợi ích đó người ta giác ngộ. Người ta tu tập, người ta giác ngộ thì những cái lợi ích đó thuộc lợi ích của sức thế gian. Ví dụ như mình dẫn người ta đi nghe pháp, mình cho người ta một cái đĩa, mình khai tâm mở trí người ta bằng cái lời nói, mà lời nói này là lời nói pháp, nói về nhân quả vân vân. Ví dụ như có cái người kia bị chồng bỏ, chồng chê nha, bắt đầu ngồi buồn thảm dữ lắm. Người ta không thiết sống luôn, người ta không thiết ăn, không thiết ngủ, không thiết mặc, không thiết tắm rửa nữa, chứ người ta để lại gì đó. Người ta kể như là bỏ cuộc đời mình luôn. Như vậy mình lại mình ngồi mình tâm sự, phải không? Lại mình chia sẻ, làm ban cho họ cái vô quý thí đó, làm chia sẻ là thôi chị ơi, nhân quả hết không có gì đâu, phải không? Lại chắc hồi trước mình cũng bỏ người ta, giờ người ta bỏ mình đó. Bây giờ người ta bỏ mình thì người ta gặp cái nghiệp đời sau thì người ta cũng sẽ bị bỏ lại, là quan quan tương báo, nhân quả tương tục, nhân thành quả, quả nhân, trong nhân có quả, trong quả có nhân, đó là duyên nghiệp của mỗi người đó. Chứ không có cái gì đâu, nhưng mà thôi cũng còn cái an ủi nữa, ông chồng cô giờ ông cũng lớn tuổi, ông già rồi, phải không? Ông sắp đai xuân rồi đó, nên bây giờ mà ông ở bên mình thì mình cũng nuôi bệnh gì thôi hả, thôi giờ qua người ta gánh bớt vậy ha, bắt đầu mình an ủi từ cái người ta tỉnh ra cái gì. Bây giờ có ông chồng đi chùa ông cho không? Ông cho phải không? Giờ không có ổng đi chùa, đâu có ai cản đâu, thôi đi chùa đi, đi chùa tu mai mốt thành Phật. Ở với ông chồng không, ông chồng đâu cứu được mình, ổng cứu không được ổng, ông chỉ cứu được mình, phải không? Do đó mà biết đâu trong cái xui nó có cái hên, biết đâu mình buồn mình khổ mình lại chùa mình gửi gắm tâm sự, đi vào nơi tam bảo mình học được Phật pháp, mình tu tập mai sau thành Phật. Ông chồng mình cũng là cái duyên để cho mình đến cửa chùa. Có rất là nhiều người quý vị đau khổ quá, người ta tới chùa, ta tới chùa, ta tới cửa Phật, ta tìm trên mạng, ta xem để ta tìm được Phật pháp. Ban đầu ta muốn cho nó quân bình cơ thể thôi, cho người ta đừng bị stress trầm cảm thôi quý vị. Nhưng mà không ngờ khi người ta nghe được Phật pháp quý vị, ta phát tâm, ta tu tập, quý vị, có nhiều người quý vị qua thời gian vượt qua rồi, vượt qua cái cảnh đó, vượt qua cửa ngõ đó rồi, nói là ôi ơi thầy hên quá trời, ông chồng bỏ con đi, bây giờ con đi tu con khỏe dễ sợ luôn, chứ hồi xưa tù không mà bây giờ ba là ổng đi cái nào ổng đem cái dấu quyền đi. Nên con giờ còn u tự tu à. Mới hồi xưa u tự tu quyền tù, ổng đi ổng giác cái dấu quyền đi à. Là ổng giác cái tâm màu đen, ổng đi đen quyền là đen, ổng giác tâm màu đen ổng đi, cái bây giờ con chỉ còn tu không khỏe dễ sợ, giờ con muốn ăn muốn ngủ mà đất bằng tung cánh, không có gì freedom vậy thôi, không có gì trời khỏe dễ sợ. Mình kể mấy câu chuyện đó, kể câu chuyện đó có gì cái ta nghe, À, người ta nghe người ta tỉnh, ta đi quy tâm bảo, ta tu, ta hướng thành thánh, biết đâu sau này ta thành vị A-la-hán đồ sao. Như vậy thì mình giúp người ta về sức thế gian. Giúp thế gian. Nên á, gia đình mình quy y, mình sẽ dẫn gia đình mình, con cháu gì đó đi quy y. À, tâm bảo thì quý vị, khi quy tâm bảo mình sẽ gieo một cái nhân duyên để sức thế gian. Nên con cháu mình sẽ cho đi quy tâm bảo đi, còn hiểu hay không tính sao. Nhưng quy tâm bảo trước đi, biết gì Phật pháp trước đi, để có nhân duyên lành, có chủng tử lành. Trong sáu cái chủng tử mà được thành Phật, thờ Phật, cúng Phật, quy là Phật, lại Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật, thì sáu cái duyên lành đó mình nên tạo cho con cháu mình. Nếu không biết á thì mình giải thích cho biết, rồi mình khuyến tấn, mình khuyên nhủ cho con cháu mình quy y Phật, dần dần như vậy thì mình tạo cái duyên lành với con cháu mình, với nhà Phật. Nhau kiếp này nó không tu, nhưng kiếp sau cái chủng tử đó, hạt giống bồ đề đó nó nở trong tâm, thì kiếp sau nó cũng biết tới Phật pháp, nó tu thôi. Mình không có lo đâu, chứ mình là gieo hạt giống bồ đề trong tâm cái một rồi thôi, bây giờ không tưới nước đi con, thì kiếp sau cũng tưới. Một lúc nào đó nó khổ, nó sẽ giật mình. Con người ta có một lúc sẽ đau khổ lắm quý vị, trong cuộc đời mình nó lên xuống hình sin, lên xuống một lúc á cũng thất cơ lỡ giận, thất tình, không thôi rồi già cũng bệnh cũng chết. Người ta bị được một cái nhân duyên mà đi đến với Phật pháp, trong đời sống ta sẽ có một nhân duyên đi đến Phật pháp. Nên nhầm người á, quý vị nói trời ơi thầy ông chồng con kêu hoài đi chùa quy tâm bảo, không vậy quy là thôi, đừng có mà vội vàng gì hết á, hãy chờ đợi đi, waiting for you đi. Rồi á là cứ đợi như vậy đi, quý vị. Rồi từ từ ổng có duyên ổng sẽ gặp. Quý vị có duyên sẽ gặp, từ từ đi, hãy để đấy đi. Từ từ có duyên sẽ gặp, gặp đau khổ sẽ ổng gặp Phật đó quý vị. Con người ta tận cùng có đau khổ là có hai người mà con người đó đi tìm. Một là người ta tìm ông Diêm Vương, hai là ta tìm ông Phật. Tận cùng có đau khổ chỉ có hai người ta đi tìm thôi. Đó phải không? Nhưng mà nếu chúng ta gieo duyên lành cho họ với nhà Phật, họ sẽ đi tìm ông Phật. Còn chúng ta không có đi, không có gieo duyên lành với họ, họ đi tìm ông Diêm Vương á. Nên bữa đó có chú. Bữa đó con chú đó, chú là chèo đò mà chú là Phật tử quý vị. Thì có một cô gái này nè, cứ đứng ra bờ sông. Cứ mà nhảy xuống sông á quý vị, mà nhảy không dám nhảy, nhảy vừa tới thắng lợi vậy thì tới cái là thắng lợi cái bản năng sinh tồn của mình á, nó không cho mình nhảy. Cứ nhảy xuống bờ sông, nhảy xuống có thắng lợi, nhảy xuống có thắng lợi đâu 10 lần vậy đó. Thì cái chú chèo đò có thấy gì con tấp vô. Này khoan hả, nhảy con làm gì, nhảy xong tắm á. Là không, con nhảy xong con muốn đi luôn. Hỏi làm sao gì, nói này, mà chú ơi chú, nói thiệt á. Thôi con không kể làm gì đâu. Là khoan, kể đi, hỏi sao vậy, nghe không? Là chú không biết thầy hiểu nổi đâu. Cho giờ con hết cuộc đời con hết rồi, chấm dứt cái con bế tắc, chấm dứt chứ còn gì. Hỏi sao dữ vậy, là ông chồng con có vô bé bỏ con rồi. Rồi tính đâu có gì, là không là thôi giờ á, trước khi nhảy cho hỏi một câu được không? Cái câu đó là thôi bác hỏi đi, mình chậm để vài giây cũng không sao, chết trước chết sau gì cũng chết, hiểu không? Con hỏi gì chứ, là trước khi con lấy ông chồng á, con ở với ai? Để con ở với cha mẹ với anh em con chứ ai bác. Hỏi lúc mà con chưa lấy ông chồng, ở với cha mẹ anh em với con á, con có vui không? Là trời ơi bác ơi, thời đó là thời vui nhất, thời đẹp nhất trong cuộc đời con, ở với cha mẹ con lo đủ thứ hết trơn nha. Còn anh chị em con thương yêu nhau dữ lắm, con củ khoai cũng chia nhau nữa, rồi chiều dẫn đi chơi tắm sông nữa, rồi là chơi thả diều rồi vui lắm bác ơi. Như vậy á, lúc đó đó có ông chồng con kế bên không? Là không à, lúc đó chưa quen ổng, mà không sau này mới quen ổng à, chứ lúc đó chưa quen là vậy chứ. Lúc không có ông chồng con cũng vui vậy, hồi xưa đó không có ông chồng con cũng vui vậy, bây giờ có ông chồng con cũng vui với ông chồng con, bây giờ không có ông chồng con thì con cũng vui giống hồi xưa đi, còn sao đâu, phải không? Người ta cứ ngộ nhận là không có ông chồng thì người ta sẽ bị chết à, cũng có vậy. Nhưng đâu mình thử coi, nhầm khi không có ông chồng, nhầm khi có niềm vui khác là sao, ai biết. Chứ là chưa không có ông chồng niềm vui cha mẹ với anh em, bây giờ không có ông chồng á, có gì mình niềm vui với con cái, vui bạn bè, vui với chùa, vui với ông Phật cũng được vậy. Rồi sao mình không tìm vui khác, có ở đâu mà đi tìm cái ông đen thui kia. Có gì do đó mình hướng dẫn với người ta thôi, đi chùa với tôi đi, thấy không? Bữa nay là chùa Giác Lâm là thứ bảy chủ nhật là tu hai ngày nghe pháp nè, đi dùm cái coi, đi lại đây nghe pháp, đi đây Nam Mô A Di Đà Phật thử cỡ là sao, dần dần không có gì. Rồi nói vừa xong á thì cái chú chèo đò đó mới đi kêu cô gái là bác hỏi xong á con nhảy đi con. cái cô đó là ngu sao nhảy về. Ai thì vợ bé thì đó mình làm lại cuộc đời chứ có sao còn trẻ mà không? Cuộc đời rồi, thân này ba má mình sanh chứ đâu phải ông chồng sanh, phải không? Đó, đúng không? Như vậy thì đó mình về ăn ngủ rồi dẫn con đi du lịch, đi về ngồi nhìn với con đây cũng vui vẻ vậy thì có làm sao đâu, có gì. Nên người ta tại vì ghen quá nó gì, rồi nó tổn thương gì, người ta đặt một cái vị trí quá quan trọng đối với người khác, mình nương tựa vào người khác cả cuộc đời mình vậy là không có được. Đức Phật dạy là mình phải bước trên đôi chân của mình. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo: này các con này, A Nan, chim mẹ không thể mốm mồi cho chim con mãi được, mà chim con hãy tự đi tìm mồi. Các con hãy tự tìm hòn đảo của chính mình, các con hãy tự đứng đôi trên chân mình mà đi, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là tự mình, đừng có nương tựa vào đâu hết. Chỗ nương tựa chân thật, quý vị, là không phải là cái chỗ nương tựa của người khác, không phải là chỗ nương tựa của tài sản của vật chất, quý vị. Tất cả những cái tài sản vật chất mình, ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy có 5 cái để mà làm mất tài sản vật chất của mình, đừng có nương tựa vào đó mình sẽ khổ, quý vị. Thứ nhất á là nước trôi, thứ hai là lửa cháy, thứ ba là giặc cướp, thứ tư á là vua quan chiếm lấy, thứ năm á là vợ chồng con cái phá, sẽ hết. Cái tài sản vật chất ở thế gian quý vị có 5 cái mà làm cho nó không bền không chắc. Còn thân người sẽ bị tử thần, bị già, bị chết lôi cuốn, quý vị, nó sẽ mất. Rồi chưa nói là bị hết duyên hết nghiệp nữa. Hết duyên hết nghiệp nó tự nhiên hai chồng có duyên dễ sợ, hết duyên cái nó tan. Nhằm khi nó nghe tin nhắn không trả lời cũng tan nữa, gì tin không. Nhằm khi đơn giản tin nhắn tôi cũng ly dị nữa đó quý vị. Bà vợ nhắn tin cho ông chồng, nhắn tin cho ông chồng bằng điện thoại, ông chồng đi công tác, ông chồng không trả lời, bởi vô Facebook coi thấy ông chồng đang online Facebook à. Có nghĩa là ông chồng đang thức, đang lên online Facebook mà không trả lời vợ, có nghĩa là nhắn tin với người khác, vì người khác nặng hơn vợ, về vừa đi về để đừng đi dĩ cái cốp liền. Nè, thì thấy chưa, nó tan cách dễ dàng, dầu ông chồng giải thích cách mấy đi nữa không quý vị, cũng là không có giải thích được. Nhưng mà quý vị biết làm sao không? Bữa đó gặp chú đó, thầy mới hỏi tại sao lại như vậy? Trả lời người ta một cái đi quý vị. Là không, không có thầy. Con không nhắn tin cho ai chứ. Con lên Facebook. Trên Facebook nó load lên cái phim. Mà ông thấy lạ lạ, ông coi. Coi cái ngủ quên. Thì cái phim nó vẫn chạy trên Facebook đó. Thì nó vẫn đang online. Người chắc ăn live mà ông đây cũng đang ngủ. Hiểu không? Thì bà vợ mới nhắn tin đúng lúc đó mà cái Facebook đang chạy. Nó đang work. Nó đang work. Tại vì cái phim nó tên tiếng mấy hay tiếng hồ nó mới hết. Đang coi vậy đó thì cái Facebook đang chạy thì bên kia nó thấy mình đang online, nhưng mà cái điện thoại mà nhắn tết tết ở đây là không trả lời, vậy mấy tàu mới nghĩ tầm lum nha, nghĩ là nhắn với bồ, bồ mới quan trọng, bồ là rượu quý trong bình vợ nước ở ao sình thấy ghê nè, không nên không phải trả lời, rồi về kỹ ly dị, divorce quyết định rồi, dứt khoát làm tổn thương như thế không, cuộc hết duyên anh vậy, hết duyên dầu cái chuyện nó nhỏ nhất nó cũng cắt một cái ngọt liệm luôn, ly dị thiệt luôn á quý vị, dứt khoát không giải thích luôn, không cho giải thích, nếu mình gì ra tòa người ta còn cho phản biện, còn này không cho giải thích, ly dị à, tôi đã coi trên Facebook anh đang online mà, quý vị có nhiều người đó bị cái Facebook với cái Viber này dữ lắm mà nghe. Cái vụ online on liếc này nọ quý vị, nhằm khi nó kẹt mạng này nọ tùm lum, đừng có tin ba cái điện tử đó quý vị. Bữa trước đó có người nhắn lại: thầy ơi thầy, sao mà thầy like toàn mấy trang tùm lum tùm la thầy, chưa bao giờ mình vô coi mấy cái trang đó, chưa bao giờ biết bấm like là cái gì luôn á, có Facebook rồi đăng ký lịch giảng vậy thôi hà, chỉ còn like mình đâu có biết, chưa bao giờ lâu cái like gì chứ, nhưng mà nó tự động á, nó nhảy lên thấy trang mình like mà like toàn mấy like mấy trang tùm lum gì đâu không hà. Nó thật, nó tự động, nó like, nó có gì, nó like, nó quảng cáo gì đó mình không biết. Mà nó lấy cái trang mình, nó thấy nó like, bấm trên á, mình mở ra trang, mình kết bạn người đó, thấy người đó đang like cái trang kia. Like tức là thích trang đó, mà cái trang đó là cái trang nó không tốt. Nên có gì, nên ta nhắn lại, thầy sao thầy like trang không tốt, là trời tôi biết cái trang nào đâu, nào giờ hồi đó giờ chưa bao giờ like ai chừng á. Mà sao trên đó nó cứ like, mình tin vậy mình chết rồi thấy chưa. Tin gì mình chết, đừng tin điện tử. Nhằm khi nó bấm qua bấm lại sao nó quảng cáo gì đó quý vị, nó mới gắn thẻ rồi lên tùm lum la trên đó đó, mình đừng có tin ba cái điện tử, tin điện tử có ngày á mình mất đi cái tình cảm. Do đó có gì có điện thoại thẳng đi hỏi người ta có không, điện thoại thẳng ta hỏi người ta có không, chứ đừng có để ý mà có online đó mà mà mình đó đánh giá cái mối quan hệ trong xã hội này nọ, nhằm khi nó không đúng đâu, đừng có hoàn toàn, cái gì nó cũng không hoàn toàn hết nữa. Nên á khi mình tu tập quý vị, mình chuyển cái ác thành cái thiện. Như vậy cái ác là cái làm đau khổ cho tất cả muôn loài chúng sanh. Mình làm đau khổ á thì mình có làm cái đau khổ do cố ý hoặc là vô tình. Cố ý làm đau khổ người khác thì tội nó lớn, mà vô tình làm đau khổ người khác á thì tội nhỏ. Quý vị, mà không phải người khác không đâu, mà bốn loài chúng sanh là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh, đó là cái ác. Cái thiện á làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích của cái thiện là hai thứ, lợi ích của thế gian và lợi ích của xuất thế gian. Quý vị, nếu ai làm lợi ích thế gian thì cái quả báo đem lại quả báo lợi ích thế gian, ai làm lợi ích của xuất thế gian là quả báo, là quả báo của xuất thế gian làm ta hướng đến Phật pháp mà mình tu tập đó. Nên cái Phật hóa gia đình có nghĩa là mình dẫn con cái là mình đi quy y Tam Bảo, đem băng đĩa đời về hướng dẫn tu hành, đó là mình đang làm lợi ích xuất thế gian cho những người thân của mình đó. Mà lợi ích xuất thế gian thì cái đó mới là hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc mãi mãi. Còn cái lợi ích của thế gian là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc có giới hạn, có cái limit. Còn cái kia là unlimited cả nha. Tức là hạnh phúc của xuất thế gian nó không có giới hạn, mãi mãi hoài hoài. Nên ông thánh á nhập vào trong niết bàn mãi mãi hoài hoài, ở Tây Phương Cực Lạc mãi mãi hoài hoài, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nên hạnh phúc đó mới là hạnh phúc trường cửu đó. Còn cái mà hạnh phúc mà có rồi mất của quý vị thì nó trở lại bằng không. Nên nhầm khi chúng ta cầu sanh về cõi trời, mà cõi trời hết phước cõi trời rồi thì mình cũng lại trong sáu nẻo luân hồi, cũng bằng không tiếp à. Nên người ta bao giờ người ta hướng tới tâm tu, hướng tới Niết Bàn, hướng tới Phương Cực Lạc, hướng tới cảnh giới của Thánh Nhân đó, là hạnh giới còn trường, còn tồn tại mãi mãi đó quý vị. Nên tu có nghĩa là sửa. Vậy thấy không? Tu sửa gì? Sửa cái lời nói của mình. Sửa lời nói của mình. Cái lời nói của mình nói ra, Đức Phật dạy chúng ta có bốn lời nói ác. Chúng ta có bốn lời nói ác và ba cái lời nói thiện. Như vậy bốn lời nói ác là gì? Là nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Bốn cái cách này dứt phát người Phật tử không bao giờ nói. Nói sẽ bị nghiệp, nói sẽ bị nhân quả, và nói làm cho ta đau khổ thì mình sẽ gặp cái quả báo khổ. Và bốn lời nói này là thánh nhân không bao giờ nói. Tại vì người một vị thánh không bao giờ nói. Nếu chúng ta không nói chúng ta sẽ được thành thánh. Nói dối, nói dối thì có, nói không, không nói có, vì là lừa nhau, nói dối nhau đó. Có gì có không? Có ai nói dối người khác không? Như này chắc nhiều quá, nhất là mấy người buôn bán ngoài chợ rồi hay nói dối lắm. Không gì mình không không có gì mà nói có gì á là nói dối đó, thấy không? Trời ơi, đắp móng này nè, đồ này là hàng của Mỹ nè nha, ai nhà mua Mỹ Tho đem qua đắp cho người ta, thấy không? Để gì, để lời thôi chứ gì đâu. Rồi treo đầu dê bán thịt chó, dần dần có nghĩa là mình nói hàng có nước này nhưng cuối cùng nó không phải là hàng nước này mà hàng nước khác. Rồi hàng hết đắt, tháo cái đách ra gắn lên cái cũng là dối đó, dối lừa người ta đó quý vị. Nếu những cái thực phẩm tan là ta chết không, vân vân. Như vậy là nói dối. Cái thứ hai nói thiêu dệt, nói ít mà xích ra cho nhiều để cho sự việc nó càng thêm nghiêm trọng hơn, quý vị. Cái thứ ba là nói đâm thọc. Nói đâm thọc có nghĩa là cái lời nói mà làm cho người ta đau. Bao giờ mình có nói làm đau lòng người khác chưa, quý vị? Hai vợ chồng mà cự lộn nhau là nói câu này nhiều nhất nè. Nói sao cho cái đối phương của mình đau lòng, bể tim, bể phổi, bể ốc, có gì bể nấy mới chịu. Còn là không nói bể không có chịu. Có gì chọt chích sao đó. Cái đó gọi lời nói đâm thọc đó. Cái người này ghét ai mình thọc người đó. Đâm là gì? Đâm là lấy cái dao đâm vô, thọc là lấy cái cây mình thọc vô bụng người ta. Như vậy đau không? Mà cái lời nói mình nó tương đương vậy, người ta gọi là lời nói đâm thọc. Cái lời nói coi gì đó, mình nói nhẹ có gì, nhưng mà lời nói trái tay, câu nói dễ ghi lầm. Có những khi mình nói một câu thôi, quý vị, mà người ta đau khổ cả đời đấy, quý vị. Nên những cái người mà ở tòa án á, ta phán xét chỉ một câu thôi, nếu mà mình công tâm công bằng như là bao công nha. Còn nếu mà mình vì tiền, vì tình riêng mà mình phán quyết như là bao bố á, thì là rồi đó, quay cái lời nói của mình á là nó ghê gớm lắm, nó có thể giết cả cuộc đời của người ta, có thể chu di tam tộc người ta, có thể là người ta đau khổ triền miên vân vân. Nên cái lời nói nó ghê lắm, thấy như vậy chứ cái lời nói là lời nói gao dao găm đó chứ không phải chơi. Nên mỗi khi mình nói á, mình cũng phải đắn đo một chút để mình nói đó. Nên lời nói đó là lời nói đâm thọc đó quý vị. Nên con của nhà Phật là tránh nói đâm thọc. Nhằm khi nói người ta đâm thọc người ta đau dữ lắm, đau trong tim, trong gan, trong phèo, trong phổi của người ta. Chứ không phải chơi. Cuối cùng á là cái lời nói độc ác. Lời nói độc ác là lời nói rủa xả. Lời nói độc ác là cái lời nói làm cho người ta hoảng sợ, người ta hoảng hồn, hoảng vía. Ví dụ lời nói độc ác mà mình đồ có thứ ngu như vậy, đồ thứ ngu như kia, dân dân đồ hà bá, dân dân chửi con chửi cái đó gì, cái người rủa xả đó, đó là lời nói độc ác. Rồi hình thức thứ hai là nói độc ác là qua cái lời nói của mình mà mình thâm độc ở phía bên trong á. Bây giờ ví dụ nha, mình đi lại tới nhà người ta ăn tân gia, ăn tân gia, nhìn ra nhìn vô nhìn tới nhìn luôn, sao anh cắt cái cửa nhỏ quá vậy, rồi làm sao khiêng cái hòm vô. Mình nói hết sức cay độc đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Cái gì đi thăm bệnh người ta, trời ơi anh bệnh gì mà thấy tái lét xanh chành với anh Tám. Ôi, gan tôi bác sĩ nói là ung thư gan giai đoạn 3, rồi cô bác sĩ nói là tính mổ. Đừng mổ nha, bà kế nhà tôi mới mổ chết trên bàn mổ hôm qua, bệnh y chang anh đó. Nha câu nha, là thôi vậy thì tôi không mổ chị Tám ơi. Trời, cái ông kia bệnh y chang như anh, không có mổ, ông cũng mới chết hồi bữa kia nè. Thấy không, nên anh gán ăn uống gì cho nó tốt nha anh. Anh gán niệm Phật rồi nha anh. Anh gán ăn uống gì tốt, ăn chay niệm Phật rồi nha anh. Nói thì cũng nhân nghĩa lắm cái gì, mà người ta xỉu xỉu luôn. Mổ cũng chết, không mổ cũng chết. Nói đường nào người ta không có cái đường nào người ta đi chứ. Thấy không cái gì, nói rất là thâm độc. Mà mình không hay luôn nữa, nhầm khi mình nói buộc miệng mình nói vậy thôi. Nhưng cái người đó người ta hoảng sợ, ta không ngủ luôn, đêm đó mất ngủ, rồi từ từ ta xuống. À, sức khỏe luôn. Quý vị, không phải chuyện đơn giản đâu quý vị, nên chúng ta phải chú ý. Khi mà lời nói mình nói ra, nó có giết ngay mà tuy là nó nhẹ nhàng, không có dao, không có gươm gì hết, mà đâm vô trái tim người ta hoảng sợ như vậy. À, quý vị, cái lời nói đó là cái lời nói thâm độc, lời nói độc ác, nói ác khẩu đó quý vị. Thằng cháu rể làm nghề biển. Nói cưới nha, cưới vợ về 3 ngày à. Đi ra biển thì bà cô này cũng không có chồng nha, single mom à. Nà, đi ra đưa cháu rể để đi ra biển làm nghề biển không vậy, đưa ra con đi mày biển cẩn thận nha con, đi ra biển nhớ làm ăn phát đạt cẩn thận nha con, cấp này gió bão dữ lắm nha, cẩn thận nha con, đừng có để chìm tàu chết ở ngoài biển, con tao ở giá. Chúc ta chúc vậy đó, cẩn thận nha con, đừng để chìm tàu chết ngoài biển à, cháu tao nó ở giá. Nói là nói rất là độc ác, ta điên, ta sợ nhất cái từ đó đó. Ôi, mình phải tránh, nói cẩn thận đủ rồi, đem phao rồi theo con, rồi đem này kia, cẩn thận nha con, này nọ, rồi chúc may mắn nha, an toàn này nọ, thôi vậy thì được rồi, có gì. Ôi, người ta đi ra mới một cái, đi ra một cái một là nói một câu, mình dặn thiệt, dặn giống hệt như quan tâm như vậy, mà dặn đúng cái người ta hoảng sợ. Đó, nên có nhiều người á là người ta nói nên lời nói là nó ác độc đấy. Nên Đức Phật á dạy cho chúng ta có ba cái cách nói, có ba cách nói, thực ra tới bốn cái cách nói lận. Thứ nhất á là cách nói thật, cách nói hoàn toàn nói thật, có sao nói vậy hả? Có gì cho một cách nói thật, nhưng nếu mà nói thật mà làm cho người khác bị đau khổ thì nín thinh không nói. Ngày xưa vào thời Đức Phật có một câu chuyện, một cái vị tỳ kheo á đi trên đường để khất thực, ôm bát để khất thực, thì nhà một anh nông dân anh làm móc tiền bạc, anh mua cho vợ anh cái khoản là chiếc ring á, chiếc gì, chiếc cà rá, chiếc nhẫn á, nên mua cho vợ chiếc cà rá bằng vàng, đeo vô mà không đeo lỏng quá cái gì. Bà vợ mới sáng sớm ra gặp vị tỳ kheo đi ngang, mới xớt cái bát. Xớt bát là đem cơm ra xớt á. Xớt ra đổ bát vô nè, thì cái chiếc nhẫn nó lọt xuống đất. Chiếc nhẫn nó lọt xuống đất thì con ngỗng ở kế bên bờ nó lụm chiếc nhẫn, nó nuốt vô bụng. Nó ăn vô bụng. Cái vị tỳ kheo thấy rồi, vị tỳ kheo đi không nói chân đi. Nói lên thì người ta mổ con ngỗng lấy cái chiếc nhẫn ra, ngỗng chết sao? Nên nó vậy đó, nói ra thì chết con vật. Không nói lên thì người ta mất vàng, phải nín thinh chứ, đi luôn. Nên không nói được, không mở miệng nói được. Chút xíu con này vừa đi vô thấy mất chiếc nhẫn, mới la toán lên là anh mất cái chiếc nhẫn rồi. Ông chồng nói, ai đang lấy? Giờ hồi sớm tới giờ có ai đi qua lại nhà mình không? La không, có ông thầy đi ngang thất thực à. Bắt đầu. Chứ không có ai chứ. Bắt đầu ông lại ông mời ông thầy. Thầy mời về đây nói chuyện chút xíu. Hỏi sao vậy? Vợ chồng tôi mất chiếc nhẫn, vậy thầy có thấy không? Tôi nói cũng lịch sự mà thầy có thấy không? Chứ không có ai ở nhà tôi, chứ không có ai ở chồng tôi nè. Không ai nhả chứ mất chiếc nhẫn, mà chỉ có thầy tới đây không có ai chứ á, vì thầy có thấy chiếc nhẫn không đó có gì. Thì ông này ông thầy ông không biết nói làm sao, chứ ông nín thinh, đứng nín thinh, nhắm mắt nín thinh, nên đang nín thinh đang thiền, nhắm mắt nín thinh. Như vậy quý vị, ông này mới chối ông thầy lại, lấy dây chối lại ông Địa Bá Quang. Trong thời gian ông lấy ông thầy ông chối lại ông Địa Bá Quang á quý vị, thì con ổng á nó nuốt cái chiếc nhẫn vô, nó mắc cổ, nó khẹt 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 khẹt, nó mới ngã ngang. Như vậy thì hai chồng lấy con nhẫn á đi làm thịt, thì mổ ra trong cái phao cầu thấy cái chiếc nhẫn chồng cho, một hai ba đi ra mở cái dây chối cho ông thầy lại không. Vậy đó là nói thật sẽ làm hại người ta, nên cái người tu người ta không nói, ta nín thinh luôn. Quý vị, nói chân thật thì nói chân thật, nhưng khi nói chân thật mà hại người khác. Bây giờ ví dụ nha, một người này rước người kia chém, gặp mình người kia trốn trong vách, người kia chạy lại tìm hỏi anh có thấy là cái người chạy đâu không, nói ra người ta giết sao? Quý vị, thì lúc đó là sao? Nó có nhiều cái tình huống mà đặt ra lắm quý vị. Lúc đó là người ta phải nói dối đó, chứ không nói không được. Nó không thấy thì cũng là nói dối, chỉ đường khác cũng là nói dối. Chứ lúc đó người ta bắt buộc mình phải nói, người ta bắt buộc phải nói. Không thấy nói không thấy, thấy nói thấy. Cái gì lúc đó mình phải sao? Bắt buộc phải nói không thấy. Nói không thấy là nói dối. Nhưng Đức Phật cho phép nói dối cứu người. Nói dối cứu người không có tội. Tại vì mình vì người mình nói, chứ không phải vì mình nói. Nếu vì mình nói thì có tội, mà vì người mình nói thì không có tội. Bây giờ ví dụ nha, để bắt mạch không thôi. Thấy là ung thư giai đoạn cuối rồi. Thôi thầy, bệnh con cứu được không thầy? Không, bệnh này có thể cứu được. Bệnh này có thể cứu được, có nhiều người hết lắm. Dân dân mà mình biết chết chắc rồi đó. Biết chết chắc rồi đó. Bạch nhảy là biết chết chắc rồi đó, không còn đường nào hết trơn á. Nhưng mà mình vẫn nói người ta có một con đường ra. Tại vì mình nói để cứu người, biết đâu. Mình hy vọng biết đâu người ta tin tưởng điều đó, ta niệm Phật, ta giải nghiệp, người ta đã qua được sao? Hoặc là kéo dài mạng sống ta ra 5, 3 năm, 5, 7 năm nữa thì sao? Quý vị, bao nhiêu đó cũng đủ để người ta tu tập mà ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Đức Phật ấy là sao? Dần dần, cái thứ nhất là nói thật. Cái thứ hai á là nói những lời ái ngữ. Nói lời ái ngữ là gì? Lời ái ngữ là nói được người ta thương yêu á quý vị. Mình nói được người ta thương yêu, nói vậy không biết. Mà nói cho người ta thương yêu thôi à. Nói xong là ta thương yêu mình. Nên có những người mở miệng ra nói người ta cảm tình liền. Là đó là những người ta đi thuyết khách rồi đó. Đi thuyết khách có nghĩa là đi thuyết phục người khác. Nói người ta nói. Nên đó, những cái người mà ta đi quảng cáo rồi đó, người ta tìm cái cách, cái đó là nói để vụ lợi thiệt. Nhưng mà nói được người ta thương yêu là được. Nên ta tuyển á, ta tuyển nhân viên, mà nhân viên để mà đi tiếp khách với bên ngoài đó, là nói cái người đó chuyên môn nói lời được người ta thương yêu. Nói được người ta cảm tình, nói là thương yêu. Nhưng mà trong nhà Phật, nói được người ta thương yêu có nghĩa là nói được người ta hài lòng. Nói người ta được, mình nói xong rồi người ta thấy cảm tình mình liền hả quý vị. Nên cái kỹ thuật của lời nói thương yêu á, vậy có nhiều kỹ thuật khác nhau. Mà ở đây chúng ta đang nói tới á, là cái câu chữ. Mình dùng những cái lời nào á, câu chữ nó nhẹ nhàng, thanh thản, thái độ nói, câu chữ nói, câu văn nói, vân vân, âm điệu nói, thì được ta thương yêu à. Ví dụ mình nói nhỏ nhẹ, ví dụ nữ nữ nói nhỏ nhẹ, đàn ông nói bình thường, nữ nói nhỏ nhẹ, mà đàn ông nói nhỏ nhẹ quá cũng không được nha. Giờ tướng đàn ông á, anh có khỏe không? Đàn ông nói vậy cũng không được nữa. Cái gì phải nói anh có khỏe không, rõ ràng câu chữ vậy. Còn người nữ á, dịu dàng chút, nói dịu dàng chút, nhẹ thái độ nói. Ví dụ như á, bà già chồng, lại nhà mình dọn cơm ra, dọn cơm ra. Ăn cơm đi má. Chắc cái đó mà cho dầu á là cánh gà mà chiên muối đi cũng xin lỗi, tàu hũ mà chiên muối đi đó, trong chùa nói cánh gà cũng kỳ. Tàu hũ mà chiên muối đi á thì á là cũng ăn không ngon nữa. Tàu hũ chiên muối xả thì cũng ăn không ngon nữa. Có thấy chưa? Cái thái độ mình nói đó, mình cũng câu nói đó. Mình nói là dạ thưa má, mời má ăn cơm. Dân dân thì người ta nghe ta hài lòng liền. Dân dân không có gì. Nên á, mình nói để cho người ta thương yêu. Coi vậy chứ khó lắm á. Phải cái thái độ nói, còn câu văn mình nói. Nói ở đâu cục ngắn, vẫn ăn đi. Nói cũng ăn, mời ăn, nhưng mà cứ ăn đi. Ăn má, ăn cơm má. Mời má ăn cơm, người ta không ăn, ta từ chối. Hỏi ăn cơm má. Không có gì, nói kiểu đó là thôi thua rồi. Mày nói chưa? Do đó nói được người ta thương yêu rất là khó. Mình phải tập mới được đó quý vị. Tập sao cái giọng mà điệu mình nhẹ nhàng thanh thản, nói một câu là ta thương yêu liền. Mình mở miệng ra nói một câu thương yêu liền quý vị. Có nhiều người mở miệng ra cái câu vô duyên. Mà đó là đi cái chùa mà tiếp khách bên ngoài đó quý vị. Ôi mà không ngờ luôn mấy cô mà mặc áo bên ngoài mà đón vô du lan, lại du lan gì. Đi vô ta thấy đẹp, mặc đồ rồi đẹp á, rồi áo dài nào ngon lành á, vân vân. Mới mở miệng ra chữ thề, mình giật mình luôn. Đâu phải mở miệng Nam Mô Di Đà Phật, mở miệng ra chữ thề. Không hiểu sao luôn. Chết rồi, kiểu này là chết rồi. Mới thấy đẹp, tự nhiên cái nói câu chữ thề ra, tự nhiên mình thấy nó o tròn, nó không còn đẹp miếng nào nữa chứ. Thấy tướng thì đẹp, mà mở miệng ra câu chữ thề cái tự nhiên nó tuột hết chứ, cái đánh giá. Vân vân. Nên ông bà nói lời nói không mất tiền mua, vừa lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái nết mà đánh chết cái đẹp là chỗ đó. Đó có gì? Đẹp mà nói chữ thề không ai không đẹp nổi. Thấy chưa? Nên thì hoa hậu người ta ứng xử đó, ứng xử là cách nói của hoa hậu. Hoa hậu mà nói vô duyên cái là lọt điểm liền. Thì hoa hậu ở tại Mỹ này là 40% điểm về ứng xử á. Còn 60% về thể hình sắc đẹp thôi. Quý vị, nên mình xấu cỡ nào xấu mà mình nói chuyện á, mà cho nó ngọt cho người ta thương á, mình cũng đẹp được 40% rồi. Thấy chưa? Chỉ còn mà lấy chờ neo len cơm đồ tắp lên thêm chút xíu nữa là qua trung bình. đó, mình chỉ cần nói chuyện cho người ta thôi là 40%. Mình thấy hoa hậu, chuẩn hoa hậu không biết đấy, nó 40% điểm mà, đúng không? Do đó mình bèo gì bèo, mình tệ thì nở thì nữ, mà nói dịu dàng thì cũng được 40% điểm. Đó, còn 10 điểm đó thì thôi mình có tắp gì lên được tắp Olay được 5 điểm, rồi len cơm được 3 điểm, rồi Chanel được 4 điểm gì đó. Mình cộng lại hơn trung bình là được rồi đó. Quý vị thi mà học trong trường đại học 5 điểm qua, 5 điểm qua, phải không? Đó, AB là qua được rồi, vậy thôi. Như vậy thì cách nói thứ hai là cách nói ái ngưỡng. Cách nói thứ ba là nói làm đẹp lòng người. Tức là nói như bông như hoa. Quý vị thấy cái bông hoa nở không? Khi người ta ngắm hoa, người ta ngắm bông á, hoa nó có hai cái thế mạnh của hoa. Tại sao hoa lại bán mắc tiền mà cỏ bán không mắc? Cỏ bán không ai mua, nhưng hoa ta để tiền hoa này nè, đem qua bán mua nè. À, hoa nó có hai thứ, hương và sắc. Hoa nó có hương và sắc. Ông cỏ mình cầm lên mình ngửi, đây hôi mùi cỏ. Hôi mùi cỏ, quý vị người ta lắc đầu. Nhưng mà bông hoa ngửi cái có mùi thơm. Quý vị biết cái bông bưởi ở bên Việt Nam không? Ta lấy người ta tắm á, quý vị. Tắm bông bưởi. Tới cái mùa bưởi á, nó thơm dễ sợ luôn. Ta lấy nắm người ta bỏ vô nước, người ta tắm cái một khỏi là xịt dầu thơm. Nó thơm tới cỡ đó, nó nên người ta hồi xưa đó, ta tắm bằng, mình tắm tóc á. Tóc nhiều quá, ta lấy bông bưởi, người ta tắm á, quý vị. Bưởi nó có chất tinh dầu, gọi là tinh dầu bưởi á. Nên cái bông hoa nó có sự hương và có sắc, nên ta ngửi cái mùi thơm cái ta hài lòng liền, ngửi cái mùi ngược lại cái là ta mít lòng liền, phải không? Ngửi mùi thơm ta hài lòng, nên á người ta muốn người khác hài lòng ta mới xịt dầu thơm á, phải không? Còn muốn người khác không hài lòng là 3-4 ngày không tắm, mà ngồi kế ta bên ngồi trên gió chứ, hoặc bắt quạt nữa. Rồi đi xem đã ôm bị hoài ba cái vụ đó, nhất là ba cái đồng phục dưới uniform không bao giờ giặt. Cái nón bảo hiểm không bao giờ giặt, dưới uniform đồng hụt không bao giờ nhặt, còn nhầm ông bị viêm cánh nữa chứ. Ngồi ngoài sao xem đâu mà khách đó nói thiệt đó, có gì anh lựng về Việt Nam có điên biết có dính lần nào không thì mày không biết hết. Nhìn lâu đi là dính lần đa ôm vậy à. Cái đồng phục dưới uniform không bao giờ giặt, 8 tháng không giặt dưới uniform nữa, mà mưa nó ủ nó gối chẳng nói rồi, nó chạy mà trên gió phất ngược qua lại, có gì thở không nổi luôn. Đó, mình đó là chịu không nổi luôn. Bởi vì nhầm khi mình cũng phải để ý nha, mình sống với người ta mình cũng phải tắm mà nha. Ở chung nhà còn một mình khỏi tắm, còn mình ở với người ta mình có nghĩ tới người ta cũng phải tắm mà. Nói để chi? Cái đó là cái văn hóa ứng xử của mình á. Nhầm khi người ta làm đẹp không phải là mình muốn làm đẹp, mà ta làm đẹp để người khác nhìn mình cho nó dễ nhìn, mình tôn trọng. Nhầm khi á, nhìn mình cái một là người ta xỉu không, như vậy sao được, thấy không? Ta nhìn mình á, ta cũng phải bình tĩnh chút chứ, nhìn mình mà ta xỉu lên xỉu xuống sao được. Không phải đẹp quá mà xỉu lên xỉu xuống, mà mình ta nhìn mình ta tính đâu mà gặp ma lúc đó ta xỉu không. Nên cũng phải làm đẹp được chút xíu, dần dần. Nói chung là cái đó cách ứng xử ở trong đời sống thôi. Nên á, bông hoa có hương và có sắc, sắc là sẽ sắc đẹp, ai mà không thích, không? Có màu mè đẹp đồ, ai mà không thích cấu tạo của bông. Đồng thời cái mùi hương, phải không? Độc thọ khai qua dạng thọ hương mà ở trong sách đó, độc thọ khai qua dạng thọ hương trong kinh. Độc thọ là một bông á, mà nó nở ra cái là nguyên cái giường đó thơm lây. Nên một người nào mà tu tốt, có gì là xung quanh đó được hưởng nhờ. Nên dòng họ có ai tu thì cả dòng họ đó được nhờ. Gọi là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua dạng thọ hương. Đó, một người làm phước thôi mà ngàn người hưởng. Một cái bông mà nó mở qua thôi, yeah, thì nguyên cái giường bông đó sẽ thơm lây hết. Nên cái tính chất của hoa vậy. Nên khi mình nói cái lời cũng y vậy đó. Nói như bông như hoa, Đức Phật dạy người ta nói như bông như hoa. Nói cái lời nói như người ta đang thưởng thức cái bông nó vừa thơm mà nó vừa đẹp. Cái lời nói mà nói ra đó, nên cái nụ miệng mình cười khi nói cái là như bông nó nở đó. Mà miệng mình cũng phải súc miệng trước à. Có nhiều người sáng sớm cái gì không có súc miệng, nói ra nói thẳng vô mặt luôn à. Ta nói người ta cũng phải che che, chút nói phải tránh tránh, chút nói thẳng. Mình khi mình nói ra quý vị, thì ở đây nè, có cái mưa phùn Đà Lạt nó phúng ra. Bây giờ mình nói cái tấm kiến này mình để đây đây nè, hồi nó ố kiến chứ quý vị thấy chưa. Nên nói cái mưa phùn Đà Lạt nó phóng ra, mình nói chân mặt người ta nè, mình phóng vô. Quý vị thấy chưa. Nên chúng ta cũng phải là đánh răng súc miệng đâu đó đàng hoàng, mình nói niềm mở một cái nụ cười cái nha, phải như bông như hoa. Do đó mà mình nói sao á cho đẹp lòng người, nói sao cho đẹp lòng người, đó là nói như bông như hoa. Rồi cuối cùng nói như đường như mật. Cái gì có ăn đường ăn kẹo chưa, ăn kẹo vô nó ngọt cỡ nào, ăn mật vô ngọt cỡ nào. Nên cái đứa trẻ đó có gì nó rất thích đường với mật, người lớn cũng thích luôn. Ăn chè đó có gì thấy ăn chè bảy màu rồi chè Thái rồi ha, là đường mật đó, ăn vô ngon không, ta thích, ai cũng thích ngọt chứ có gì. Nên gọi là nước cam lộ, nước cam lộ, nước ngọt thôi gì nữa, cam ngọt. Cái chữ cam á tiếng Hán á là ngọt, có gì nước cam lộ, nước ngọt mát thôi. Vâng vâng, như vậy người ta thích ngọt, thích mát thì mình nói phải nói cho ngọt cho mát. Không nói sao ngọt, cái gì nói sao mà nó ngọt xớt vậy đó. Thì nói cách nói sao nói ngọt xớt, nói như đường như mật. Nên mình nói như vậy làm lợi ích cho người ta. Thấy không? Đúng là mình sửa lời nói, nên cái người nói nhầm người ta nói dễ thương dữ lắm. Nói là mệt mệt nói dễ thương luôn. Chứ còn những người nói vô duyên. Nên khi mình mở miệng ra cái chất giọng, cái âm nói, cái cách nói, cái kỹ thuật nói và những lời nói, mình phải chọn lựa những câu, những từ trước khi chúng ta phát ngôn, chứ không phải là người ta muốn nói gì nói. Vì có những người nói gì nói, có người nói rất là vô duyên, nhất là nói nhiều chuyện, nói đâm thọc, rồi nói sôi mối rồi người ta đó. Vì thôi mấy lời nói đó, thôi mấy lời mình bỏ đi. Mình người Phật tử bỏ đi, mình sửa lời nói đó. Sửa rất khó. Tại sao? Tại vì những cái đó trở thành cái thói quen rồi. Nó thói quen rồi. Nói nhiều không phải là xấu, mà mình nói nhiều cái chuyện xấu của người khác mới thật sự là xấu. Nói lại nha. Nói nhiều không phải là xấu, mà mình nói nhiều chuyện xấu của người khác nên nó mới trở thành mình nói xấu. Chứ nếu mà mình nói nhiều, nói những lời pháp, nói nhiều mình nói những lời người ta thương yêu, mình nói nhiều nói lời giúp đỡ người khác, nói nhiều mình an ủi những người khác. Dân dân có nhiều người cần mình an ủi lắm chứ. Không có gì mình biết trong cuộc đời mình có nhiều bạn nhiều bè, người ta gặp cơ lỡ giận người tùm lum hết, chồng bỏ chồng chê con quậy rồi bệnh tật ốm đau đó, mình điện thoại người ta mình nói chuyện có gì nói nhiều người ta vẫn thích. Thích cái chỗ là mình nói toàn lợi ích cho người ta không à. Không có gì. Nhưng mà những người nào á có gì người ta không có muốn nói nhiều mình cũng đừng có nói nhiều nha. Nhất là người đàn ông người ta không thích nói nhiều. Nếu mà nói nhiều có gì người ta mỏi, người ta mệt lắm. Nên vũ khí của người đàn bà là tra tấn bằng lời nói. Nên có cái ông chồng không có gì, ông đâm đơn ly dị vợ mà chỉ đi diễn cái cách đơn giản thôi, không chịu không nổi, có nói không chịu không nổi. Làm tháng 5 triệu, bà vợ chặn lấy hết trơn, tháng nào chặn đi, lấy tháng đó có gì. Bữa đó làm tháng 5 triệu, ông đưa cho bà vợ 4 triệu 9, còn lại 100 ngàn. Vậy mà bà vợ điếm 4 triệu 9 rồi về nhà hỏi ông chồng 100 ngàn đâu. Ông chồng lên 100 ngàn trả tiền cà phê, cà pháo, thuốc men này. Là phê pháo thuốc men tới 100 ngàn. Nè, dân dân. Ông chồng giải thích cái mấy bà vợ cũng không chịu chứ. Như vậy mà bà dám nói á, từ tối, 6 giờ tối, nói tới 4 giờ sáng có 100 ngàn đó. Ông chồng sáng mai ông đi làm, ông chịu không nổi cái gì. Đi gì? Chịu không nổi. Có 100 ngàn mà nhằn ta hoài, ta chịu không nổi. Nói tới, nói lui, có 100 ngàn hoài, mà sát đêm không ngủ được. Hỏi 100 ngàn đó sao, giải thích 100 ngàn đi đâu, lọt 100 ngàn đó đâu, cứ nhiều đó hoài ta chịu không nổi. Do đó mình cũng phải coi người ta thích mình nói hay không, còn không thích nói thì mình sợ top here pleaser. đó, dần dần đó làm sửa lời nói mình đó quý vị, thấy không? Còn sửa cái hành vi là ở bên ngoài của mình á, mình sửa đừng có làm ác. Có nghĩa là hành vi của mình sửa đi, đừng có làm ác, tức là đừng có làm đau khổ cho người ta bằng hành vi, đừng có giết người ta, đừng có đánh đập người ta, thấy không? Rồi còn một hành vi nữa, đừng có cái thân nghiệp đó là tà dâm. Tà dâm có nghĩa là mình phản bội vợ chồng của mình, phản bội. Phản bội nghĩa là gì? Là đang có vợ có chồng mà mình lén lén mình đi ăn chả ăn nem. Do đó gọi là phản bội vợ chồng quý vị. Thì cái này đó quý vị là phạm tội về thân nghiệp rất là lớn. Tại sao gọi là tội? Làm gì đâu có gì đâu mà tội. Tội là làm đau khổ người khác. Nhưng vậy mình làm vô tình mình làm đau khổ cho người khác. Đau khổ cho ai? Đau khổ cho vợ bên đây, đau khổ cho người đàn bà kia, đau khổ cho người con bên đây, đau khổ người con bên kia, thậm chí người ta có chồng ở bên kia bị chồng luôn. Nhầm khi quý vị đó, có một chuyện rắc rối rặt rồi. À, hai ông bạn nhau nha, bạn thân nhau lắm quý vị, đầu làm bạn thân nhau, thì cái bà vợ của ông bạn bên kia lại là thương cái ông bạn bên đây, ông bạn đây cũng diễn nên hai người lén đi ra ngoài mấy cái small in in là i double n nó mà small in. Mấy cái chùm in, mấy cái guest house á, nhỏ đầu hẹn nha, hẹn weekend này weekend kia, hẹn nọ gì đó, không có gì. Trời ơi, tới chừng á mấy đứa con nhà nó hay được, mà ông chồng bên đây chưa hay nè. Mấy con nhà hay được nó khổ dễ sợ luôn. Mấy đứa nhỏ nó lớn lên, nó 17-18 tuổi nào, nó khổ. Vậy hai đứa hai bên luôn, hai gánh hai bên luôn, nó khổ. Nó lại chùa nói nè, nói giờ không biết sao nữa, con nói với má con mấy lần rồi thầy ơi, mà má con không có chịu. Má con cứ nói là hồi đó mà ông ngoại bà ngoại tụi bay ép gả tao, tao chưa có yêu lần nào, chứ bây giờ ông này mới thật sự là tình yêu của tao nè. Là má yêu gì ông bạn của người ta gì, người ta có vợ có chồng bệnh, má yêu gì đấy, phải không? Chứ tao đấu tranh cho tình yêu của tao này nọ, bây giờ không chịu. Mà mấy đứa nhỏ nó khổ dữ lắm, nó đang là cây kim trong bọc mà bây giờ vẫn còn nguyên gì sợ giải quyết không được. Vấn đề mà ông chồng bên đây ông không hay, ông hay một cái một là nó cái gì nó xảy ra tan nhà nát cửa, chứ không phải ra có gì. Vì vậy con cái mình là ham vui có chút xíu à có gì mà làm buồn cho nhiều người quá, phải không? Như vậy thì gọi là ác. Có những khi mà ta hay ra được cái hoặc có gì rằng ta tổn thương nó đủ thứ hết á, còn cha mẹ đôi bên nữa, nên có những cái á mình phải biết hy sinh cho người khác, mình biết cái đó à. Nếu người ta gọi là tình yêu á thì mình cũng chấp nhận đi, không sao cả quý vị. Nhưng mà tình yêu nó có tình yêu đẹp, có tình yêu không đẹp, đúng chưa? Nên mình chọn thì cái tình yêu đẹp. Mà ông Hồ Sết ông nói sao? Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, phải không? Thì gian dở cho nó đẹp đi, phải không? Còn chi mà không gian không dở, đây là coi chừng nó xấu dữ lắm mà, phải không? Nó bể ra một cái một á, ở bên trong á là toàn là chất độc không, mà nó bể ra một cái một á là xong luôn, phải không? Do đó mà ông ta nói cái thân nghiệp của mình đừng làm đau khổ người khác, nhất là giết người ta, hại người ta và gây ra các cái nghiệp khác. Mình sửa nó cái gì, tức là mình tu nó, tu là sửa hành vi của lời nói, sửa hành vi của cái thân mình, và mình tu luyện để sửa cái tâm của mình. Sửa tâm mình đừng cho phiền não. Và ba cái loại phiền não lớn ở trong tâm của mình là tham, sân và si đó. Si có nghĩa là mình ô nhiễm. Tham có nghĩa là vì cái bản ngã mà mình lấy cái sở ngã, càng nhiều mà không cần tới đạo lý. Sân có nghĩa là chịch ý chịch lòng mình, ta phạm tới bản ngã của mình chịch ý chịch lòng mình, nổi lên một cơn sân hận để mình tàn sát người ta, để mình làm cho người ta đau khổ. Thì cái đó là ý. Như vậy thì trong ý của mình có những phiền não, mà mình sửa đi những phiền não bằng cách đó là mình quá giải phiền não để giữ tâm thiền. Muốn quá giải phiền não giữ tâm thiền thì có 1001 cách khác nhau lại, chứ không phải là có một cách một đâu. Ví dụ như là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua ở bên Trung Quốc á, thì đời của nhà Lương chuyển sang đời của nhà Đường, Đường Lý Thế Dân đó, đồng độ chùa Thế Lâm Tự đó, thì cái người đầu tiên mà tổ Bồ Đề Đạt Ma độ đó là ngài Thần Quang, tức là ngài Huệ Khả đó. Thì sau khi nhận làm đệ tử, nhận ngài Huệ Khả, ngài Thần Quang làm đệ tử rồi đó, thì ngài Thần Quang mới lên nó quỳ trước sư phụ của mình, mới nói là sư phụ ơi, tâm của con loạn động quá, xin ngài dạy cho con một cách để an trụ tâm. À, như vậy thì tổ Bồ Đề á mới nói tổ Thần Quang á rằng là con hãy đem cái tâm loạn động ra đây, ta an trụ cho. Thì lúc đó tổ Thần Quang mới ngồi lại kiếm tìm cái tâm loạn động của mình, đem ra nhờ sư phụ an trụ cho. Thì tìm hoài không thấy. Thì tổ Thần Quang mới nói là bạch sư phụ, con tìm không thấy cái tâm loạn động của con ở đâu cả. Thì tổ Bồ Đề nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Như vậy có nghĩa là gì? Khi hồi nào tới giờ mình thấy tâm bất an mà mình không biết cái tâm nào là tâm bất an. Nhưng khi chúng ta đi tìm lại chính cái tâm bất an của mình, một là nó lặng mất, hai là mình nhìn thấy nó, mình dùng pháp Phật mình hóa giải. Nhưng mà đa số mình tìm thấy nó là nó lặng. Tại nó như con ma vậy đó. Mình nhìn thẳng nó lặng à. Còn không nhìn thẳng nó đi qua sẹt lại vậy đó. Nhìn thẳng nó là nó lặng à. Tại tâm mình là tâm ma là vậy đó. Tâm ma là tâm vọng á, không có gì. Nên mỗi khi chúng ta tu tập á, ta nhìn lại chính cái tâm của mình gọi là phản phản quang quang tự kỷ. Tức là lấy ánh sáng nhìn lại chính mình soi rọi với chính mình. Hoặc là hồi quang phản chiếu, quay lại nhìn lại chính mình à, nhìn lại chính cái tâm mình. Khi nhìn lại chính cái tâm mình, thấy cái gì mà tâm nó không tốt đó, quý vị mình dùng pháp Phật mình chuyển hóa đi. Nếu mà chúng ta tu niệm Phật, dùng câu niệm Phật để chuyển hóa. Chúng ta tu thiền, dùng thiền để chuyển hóa. Chúng ta là tu á, mật, chúng ta dùng cái câu mật để chuyển hóa chính tâm mình. Mà một ngày nào đó, nếu tâm mình được tĩnh lặng, tâm mình được thiền, tâm mình được tĩnh lặng, tâm mình á, được bình an cái gì, thì ngày hôm đó chúng ta có hạnh phúc. Mình chưa bao giờ mà hưởng được hạnh phúc của tâm dừng lại đâu. Cái tâm mình luôn luôn lúc nào trôi cũng dòng suối vậy đó. Mà ở trong nhà Phật nó là cái bệnh mà lớn nhất của tâm mình gọi là bệnh suy nghĩ. Nên tâm mình dừng lại không suy nghĩ gì hết á, cái tâm mình nó trong sạch, nó vắng lặng quý vị, thì lúc đó cái hạnh phúc đã đến. Hạnh phúc từ trong tâm mới là hạnh phúc lớn, hạnh phúc ngoài tướng vẫn là hạnh phúc nhỏ thôi. Hạnh phúc cái mất cái còn, hạnh phúc trong tâm mới là hạnh phúc lớn. Mà hạnh phúc lớn nhất là hạnh phúc được tĩnh tâm. À, như vậy mình tu phải làm gì? Tu là phải tu tỉnh. Tu tỉnh nghĩa là gì? Tu là sửa lấy tâm mình. Tỉnh nè, nó có hai chữ. Tỉnh dấu hỏi và tỉnh dấu ngã. Tỉnh dấu hỏi á là tỉnh lặng, mà tỉnh dấu ngã là tỉnh thức. Hai cái chữ tỉnh đó đều rất cần thiết, đúng không quý vị? Nên chúng ta nói đúng ra mình phải là nói là tu tỉnh. Tỉnh thì nó mới đúng. Tỉnh dấu ngã là tỉnh lặng, mà tỉnh dấu hỏi là tỉnh thức. Hai chữ đó đều cần cho người tu tập cả. À, tỉnh dấu hỏi là tỉnh lặng tức là thiền na, tức là tỉnh lự. À, tỉnh lự tức là tịch tịch vắng lặng tịch tịch. Ai nói ai làm mình xả ra hết. À, mình đừng có khe gì hết trơn á, kể đi. À, mình càng khe mình càng khổ thôi à. Mình càng để ý mình càng khổ, mình càng quan tâm mình càng khổ. À, do đó ai nói mình tập kệ. À, cái kệ mình kệ đó, ai nói mình kệ đó quý vị. Mình chấp mình kệ khổ, chấp tình lự giữ chặt. À, mình cho đó là người ta xúc phạm mình, nó đánh tôi chửi tôi, ai ôm niềm hận ấy thì hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi chửi tôi, à, ai không ôm niềm hận ấy thì hận thù sẽ được nguôi. Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú. Như vậy mình tập kệ, tập bỏ qua, đừng có để ý với tất cả người khác. Nên tâm mình được tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng là tâm thiền. Tĩnh dấu họ, dấu ngã là tâm thiền. Mà tâm thiền á, thì chết đi về để cõi trời. Mà cõi trời là cõi rất là sung sướng hơn cõi của thế gian. Cái thứ hai nữa là tâm mình tĩnh dấu ngã, dấu hỏi. Tĩnh dấu hỏi là tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là mình kiểm tra hành động, lời nói, ý nghĩ của mình. Thấy đúng thì phát huy, thấy sai mình chặt bỏ. Thì cái đó gọi là tỉnh thức. À, còn mình làm đúng làm sai cũng không biết, chứ người đó không có tỉnh thức, mà gọi là đang ngủ say, đang vô minh, đang ngủ say, chứ không phải là tỉnh thức. Nên những người mà tỉnh thức không có gì, thì họ thấy được hành vi của mình, thấy lời nói của mình và thấy được ý nghĩ của mình trong từng sát na sanh diệt một của tâm thức. Làm gì biết hả? Mình không có tỉnh thức làm gì, mình không biết mình làm gì đó. Có vợ rồi mà dám dẫn bồ đi chơi không biết mình đang làm gì á, tin không? Không có đó thật đó. Nghĩ mình đang không biết mình đang nghĩ gì. Bây giờ á, ông già chưa mất rồi mà nghĩ cách để chiếm đoạt gia tài. Mình không kiểm soát mình đang nghĩ cái gì. Rồi mình nói nè, vì quyền lợi của mình nó má mình còn chửi nó. Như vậy mình cũng không biết mình đang nói cái gì luôn á, tức là nói không có sự kiểm soát, nghĩ không sự kiểm soát, hành động không sự kiểm soát. Như vậy là không có cái chữ tỉnh của cái dấu hỏi. À, nên không có sự tỉnh thức. Cái người có sự tỉnh thức á, là kiểm soát lại hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình trong từng sát na sanh diệt một. Cái này nó rất là khó, nhưng mà người ta làm được. Người ta đứng ra ngoài mình để kiểm soát ngược lại mình, thì lúc đó mình chính là đối tượng để mình kiểm soát. Còn mình không có kiểm soát chính mình thì nó chính là mình. Nên hồi xưa tới nay mình ôm cái giọng đó mình đi theo. Mình tưởng chừng cái giọng chính là mình, nhưng thực tế Đức Phật dạy cái giọng không phải là mình. Mình hãy đứng ra khỏi nó đi, mình quan sát ngược lại nó là đối tượng của mình. Thì cái đó được gọi là cái chữ tỉnh dấu hỏi. Nên người nào mà bước ra khỏi mình, quan sát lại mình tu tập, thì người đó được gọi là tu tỉnh. Còn người nào mà đứng trong mình để tu tập có cái gì, thì người đó gọi là tu mê. Tu sửa chứ lắm không sửa được gì hết trơn á, tại toàn là sửa người ta không, sửa lưng người ta không à, chứ đâu có sửa được mình gì. Nên cái người nào mà quan sát thế gian, sửa thế gian, thì người đó không phải là tu tỉnh. Còn người nào quan sát lấy mình, sửa chính mình, thì người đó thật sự là tu tỉnh. Mà tu tỉnh thì hạnh phúc thật sự đâu quý vị. Tại vì mình kiểm soát được tất cả các hành vi ác rồi, và những cái gì mình cần giữ lại, tức điều thiện lành cần giữ lại, những cái gì cần buông bỏ để tâm mình được vắng lặng, như là thiền tịnh á, thì mình giữ lại để tạo thành cái nhân quả ở trong tương lai. À, nên đời á, đâu có bao lâu mà mến. Đạo á, lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu theo chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ mênh mông cõi trượt, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, hãy nhanh chân trở về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Rồi, tiếng rưỡi rồi. Tụng kinh nửa tiếng, giờ thêm tiếng rưỡi nữa là hai tiếng rồi đó. À, mình thấy không? Bây giờ là one giờ thơ mà 15 phút mà. À, do đó mà chúng ta dừng ở đây nha quý vị. Dừng ở đây xong á, chắc có lẽ là dừng ở đây. Nên chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.